Chương 1526, cục diện vô cùng hỗn loạn. Anh yêu của cô. Còn có cả tên họ Vân nữa. Tại sao bọn họ lại đến đây, lại đi cùng nhau nữa ba? Còn cả cái đội hình cấp cao đằng sau là như thế nào? Ninh Tịch nuốt nước bọt đánh ngực một cái. Chật. Hình như, cô chơi hơi quá rồi thì phải. Tự tại quá ha hưởng. Vân Thâm ngoài cười nhưng trong thì không nhìn kẻ nào đó chiếm núi Xương Vương ngồi chém trệ trên ghế, ánh mắt đó như sắp giết người được đến nơi. Ninh Tịch chẳng thèm để ý đến Vân Thâm, cô lập tức quẳng cái chén trong tay đi sau đó lao về phía Lục Đỉnh Tiêu với tốc độ ánh sáng. Gã đại ca run lẩy bẩy bổ nhào đến đỡ cái chén, ôi má ơi! Cái chén này là đồ cổ đấy. Đắt sắt ra miếng đấy. Anh yêu Ninh Tịch như con chim non bổ nhào vào lồng ngực của Lục Đỉnh Tiêu. Biểu cảm trên mặt như thể phải chịu thiệt thòi rất lớn, hu hu hu. Bọn họ bắt nạt em. Choang một tiếng, cái chén trên tay gã đại ca rơi xuống đất vỡ tan cảnh. Không chỉ hắn ta, cái đám tiểu lâu la bên cạnh cũng nhìn về phía Ninh Tịch như thể nhìn thấy quỷ. Ép cờ cờ. Không thể như thế được. Làm người không thể vô sỉ như thế được. Không có. Chúng em không làm thế mà. Oan uổng quá. Đại nhân oan uổng quá. Chúng em đâu dám bắt nạt bà chị này chứ. Hai anh cũng nhìn rõ mọi việc rồi đó, nhất định phải làm chủ cho chúng em. Thoáng cái, trong căn phòng liền lao nhao vang lên những tiếng khóc lóc, vẻ mặt của đám bắt cóc còn ấm ức hơn Ninh Tịch nhiều. Chắc là bọn họ biết Vân Thâm và Lục Đình Tiêu là hai người đứng đầu nên tất cả đều cầu xin hai người làm chủ. Cục diện thoáng cái đã trở nên cực kỳ hỗn loạn. Vân Thâm. Lục Đình Tiêu. Lục Đình Tiêu cúi xuống nhìn cô gái nhỏ trong lòng, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, chuyện này là sao? Ninh Tịch khụt khịt ngẩng đầu lên nhìn anh, cặp tóc của em. Cặp tóc của em bị bọn họ làm hỏng rồi. Là cái quái gì thế? Vân Thâm nhìn Ninh Tịch dán sát vào ngực Lục Đình Tiêu thì có chút bực bội. Ninh Tịch quăng cho anh ta một cái lượm, anh mới là cái quái gì ấy? Đó là quà con trai tôi tặng sinh nhật tôi đấy được không? Quan trọng như thế mà bị bọn họ giẫm một cái nát vụ luôn. Vân Thâm. Tất cả mọi người trong phòng. Mà cha nhà nó. Có bị điên không đấy? Hành hạ bọn họ ra thế này chỉ vì một cái cặp tóc. Gã đại ca hít sâu một hơi nhìn về phía mấy thằng lúc trước phụ trách bắt cóc Ninh Tịch. Chúng mày. Thằng nào giẫm hỏng cặp tóc của chị Ninh? Vẻ mặt gã tóc vàng, gã gầy cùng với tên mặt xẻo lái xe đầy vô tội. Gã hung dữ thì run rẩy lẩm bẩm với vẻ mặt tuyệt vọng, hình như là em. Nhưng mà em cũng chỉ là nhỡ thôi mà. Có phải cái này không? Lúc này, Thạch Tiêu đứng đằng sau lấy một cái cặp tóc màu hồng phấn từ trong túi quần ra. Cuối cùng cậu ta cũng có cơ hội để thể hiện nhưng lại không phải là xông pha chiến đấu mà là vô tình nhặt được một cái cặp tóc. Chính là nó. Ninh Tịch vội nhận lấy cái cặp tóc với vẻ đau lòng cực kỳ, sát khí trong mắt lại hào hào trỗi dậy. Gã đại ca sợ cái bà nội này lại phát cuồng, lập tức quay sang đạp cho gã hung dữ một trận túi bụi. Ai bảo mày ngu? Cho mày ngu này. Bắt cóc thôi mà cũng không biết làm. Tự dưng đạp vào cặp tóc của con gái nhà người ta làm gì? Mày có bệnh phải không ba? Gã hung dữ, rốt cuộc thì ai mới là đứa bệnh chứ? Dạ dạ dạ. Em có bệnh. Tất cả đều là lỗi của em. Chương 1527. Chúng ta đến cứu bọn bắt cóc mà. Ninh Tịch ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời âm thầm tờ hờ giờ phào một cái, coi như là tránh được một kiếp. Nhưng mà, đúng vào lúc này, bên hai lại vang lên giọng nói u ám của Vân Thâm. Vậy còn cái đám con gái kia là thế nào? Đệt! Cứ thích bới lông tìm vết là sao? Ninh Tịch tức muốn chết vì vậy cô lập tức đáp trả, liên quan gì đến anh? Anh yêu của tôi còn chưa nói gì cơ mà. Cô! Đường Dạ ho khẽ một tiếng, nhắc nhở một cách đầy bất lực, lao đại còn đang bị thương đấy. Tiểu sư muội, muội hạ khẩu lưu tình một tí. Mấy cô gái này là như thế nào? Lần này người hỏi là Lục Đình Kiêu. Hiếm có khi nào Lục Đình Kiêu và Vân Thâm lại có cùng lập trường, điều này khiến cho Vân Thâm không nhịn được mà liếc nhìn anh một cái. Lần này, Ninh Tịch đã hết trò để đánh lạc hướng mất rồi, thế nên cô nàng tỏ vẻ rất chính đáng trả lời. Còn chẳng phải là do cái đám kia à hu hu. Bọn họ vô sỉ quá đi mất thế mà dám dùng sắc đẹp để mua chuộc em. Thấy đàn ông không được liền đổi sang phụ nữ. Mọi người nói thử xem tôi là cái loại người có thể bị mua chuộc bằng sắc đẹp được à? Đương nhiên là không phải rồi. Tôi chỉ thấy cái đám đó hung dữ, tàn bạo như thế sẽ khiến các em gái sợ thế nên tôi chỉ chơi với bọn họ một lúc thôi mà, để làm dịu tâm lý sợ hãi của các em ấy. Quần chúng nhân dân, rốt cuộc ai mới là kẻ hung dữ, tàn bạo? So với cô ta bọn họ mái đúng là bé ngoan ấy. Ninh Tịch đang dẻo mồm bốn bảy tấc lưỡi của mình để thoát tội thì Vân Thâm đờ á hừ một tiếng, làm dịu tâm lý. Bao gồm cả việc để bọn họ ngồi lên đùi cô đây à? Ninh Tịch, ba. Đệt. Cái đồ ngậm máu phun người. Làm gì có ai ngồi lên đùi tôi? Nếu như chúng tôi mà không đến thì chẳng ngồi luôn lên đùi cô còn gì. Vừa nãy anh ta còn nhìn thấy một cô gái đang dính sát sàn sạt lên người Ninh Tịch nước kia. Cho dù mọi người không đến thì tôi cũng sẽ không cho bọn họ ngồi lên, nghe chưa? Anh cho rằng tôi không biết kiềm chế như anh à? Ninh Tịch phẫn nộ nói. Vân Thâm tiếp tục châm chọc, chúng tôi ở bên ngoài nghĩ cách cứu cô thì lại ở trong này trêu hoa ghẹo nguyệt, cô nói xem có được không? Đến muộn thêm tí nữa thì ngay cả áp trại phu nhân cô cũng có luôn rồi đúng không? Cái gì? Anh? Lục Đình Kiêu khẽ ho một tiếng, chặn ngang cuộc cãi vã của hai người. Đi ra ngoài trước đã. Đám người trong bang kia gật đầu lia lịa, đúng thế, đúng thế. Các vị mau đi đi thôi. Đoàn người hào hào rút lui, đằng sau là đám người của bang Thanh Huyền nước mắt nước mũi lưng tròng vui vẻ đưa tiễn, chỉ thiếu mỗi nước khua chiêng gõ trống nữa thôi. Đến cửa, Ninh Tịch nhìn thấy vẻ mặt của Vân Thâm tái trắng, thi thoảng lại ôm miệng vết thương thì nhíu mày lại, vết thương vẫn còn chưa lành mỏ đến đây làm gì. Vân Thâm lập tức sầm mặt luôn, làm sao? Đau lòng cho tình nhân của cô à, sợ tôi vắt kiệt anh ta. Ninh Tịch, vắt kiệt cái em gái nhà anh. Có nói, chuyện tử tê được không đây? Phong Tiêu Tiêu đứng bên cạnh bất lực lắc đầu, ôi, cái chỉ số SQ của lão đại nhà này. Vừa nãy tiểu sư muội rõ ràng là đang quan tâm đến anh đó. Ơ mà, hôm nay chúng ta rốt cuộc đến đây để làm gì? Phong Tiêu Tiêu giơ tay ra hỏi, vẻ mặt không thể ngu đần hơn. Thạch Tiêu. Cứu người ừ, cứu bọn bắt cóc, không sai mà. Đêm khuya, Vân Thâm ngồi quay lưng về phía cửa sổ sát đất, trước khi trời sáng, tiếp nhận bang Thanh Huyền. Chẳng qua chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng lại đủ khiến cả thế giới ngầm của đê đôn này dậy lên một tràng máu tanh trước nay chưa từng có. Đường Dạ gật đầu nhận lệnh, vâng. Trong căn phòng SVIP của một club cao cấp nào đó, bên trong đang ngập trong vàng son, tất cả mọi người đều tận sức hưởng lạc, xong. Đúng vào lúc này, dầm một cái cánh cửa đột nhiên bị ai đó đập bay. Chương 1528, một tràng máu tanh. Một đoàn người mặc đồ đen được huấn luyện nghiêm chỉnh bao vây toàn bộ căn phòng. Đám chó đẻ chết tiệt chúng mày muốn chết có phải không ba? Dám phá hỏng nhã hứng của ông. Gã cầm đầu say cờ hờ ứ họ tờ liễu lưỡi gào lên. Vừa mới dứt lời thì trên trán gã đã bị một họng súng chĩa thẳng vào, đầu hàng hoặc là chết. Các người rốt cuộc là ai? Chúng mày biết tao là ai không? Tao chính là lão đại của Bạch Hổ Đường trong bang Thanh Huyền. Tao. Tiếng súng khô khốc vang lên, trên trán gã lão đại lập tức xuất hiện một lỗ máu rồi ngã xuống nền đất kêu đánh bịch một cái. Có giảm thanh nên tiếng súng không lớn nhưng cũng đủ để khiến đám người trong căn phòng này tái hết cả mặt mũi. Giết. Giết người rồi. Lỗ đoài. Trời ơi. Bọn họ lại dám giết Vương Hổ kìa. Còn ai có ý kiến? Người đàn ông mặc áo đen vừa nổ súng khi nãy dùng ánh mắt lạnh như băng quét về phía đám người trong phòng. Tất cả mọi người đều câm như hến. Người đàn ông áo đen khắc dùng bút vạch một đường lên tờ giấy, ba chữ Bạch Hổ Đường trên giấy đã bị gạch bỏ. Tiếp theo. Cùng lúc đó, tình huống giống như thế cũng xảy ra tại mọi ngóc ngách của các tụ điểm của thế giới ngầm. Cả đê đô như thể bị bao trùm trong một lớp sương mù đen tối dày đặc. Trang viên xa hoa nào đó nằm giữa sườn núi. Bên trong thư phòng. Một người lảo đảo xông vào bên trong. Lão đại. Không xong rồi. Không xong rồi. Hấp ta hấp tấp ra cái thể thống gì nữa không? Vừa nãy. Các phân đường khác của chúng ta ở đế đô bị một đám người lạ mặt tập kích. Trong vòng một tiếng ngắn ngủi, hơn 10 phân đường của chúng ta đã bị khống chế rồi. Mày nói cái gì? Mạnh Trấn Hoàn đứng bật dậy. Người nào? Đúng là to gan ba. Tốc độ của đối phương quá nhanh, bên chúng ta vẫn chưa tra ra được. Nhưng có một điểm chú ý là trên quần áo của bọn họ có một biểu tượng hình chữ S. Cái? Cái gì? Mạnh Trấn Hoàn lập tức biến sắc, mày có nhìn rõ không? Em nhìn thấy rõ ràng mà. Lão đại, chắc không phải. Không phải là người của bên xạ tản đúng không? Tên thuộc hạ vừa nói vừa dùng mình. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn có thể làm được đến nộc này và dám làm chuyện như thế này, trừ người đó ra, anh ta thực sự không nghĩ ra được người thứ hai. Không thể nào. Mạnh Chấn Hoàng trực tiếp phủ định luôn phán đoán của tên thuộc hạ. Khi người đó vừa mới bước chân vào đế đô, ông ta đã gặp qua đối phương một lần để thăm dò xem thái độ bên đó như thế nào. Xem chừng thì đối phương hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào thế lực ngầm của đế đô, thậm chí còn bảo bọn họ không cần căng thẳng, nên làm gì thì cứ làm thì sao có thể đột nhiên ra tay mà không hề báo trước. Vậy, có lẽ nào là gần đây chúng ta đã đắc tội với ai đó không? Tên thuộc hạ không tài nào hiểu nổi. Đợi đã, để ta gọi một cuộc điện thoại. Mạnh Chấn Hoàn trầm mặc, sau đó cầm điện thoại lên tìm một số điện thoại gọi đi. Mà, đầu bên kia lại rất lâu không có ai nhấc máy. Mạnh Chấn Hoàn trong bụng đầy bất an, chỉ có thể không ngừng gọi lại. Cuối cùng lần này cũng có người bắt máy. Alo, dạ thiếu, đêm khuya quấy rầy ngài quả thật rất xin lỗi, bởi vì vừa nãy tôi vừa được thuộc hạ báo tin là rất nhiều cứ điểm của chúng tôi bị tấn công. Mà, người tấn công chúng tôi hình như lại là có biểu tượng của tổ chức các vị thì phải. Là mệnh lệnh của xạ A Tàn. Mặt Mạnh Chấn Hoàn nhất thời trắng bệnh. Cái gì? Tại sao xạ Tàn lại làm như thế? Lần trước chúng ta chẳng nói rõ ràng là. Điều này, tôi đề nghị ông Mạnh nên tự điều tra nguyên nhân thì hơn. Đầu bên kia nói xong liền dập máy luôn. Chương 1529, cho nhà có tang. Sau khi nghe Đường Dạ nói xong, Mạnh Chấn Hoàn ngẩn ra tại chỗ. Cái gì gọi là tự mình điều tra nguyên nhân? Lẽ nào phía bên ông ta có vấn đề? Người của ông ta đã đắc tội với ai? Làm sao có thể thế được? Sau đó, Mạnh Chấn Hoàn liên tiếp gọi vài cuộc điện thoại mãi sau mới bắt được đầu mối. Một gã quản lý một phân nhánh nhỏ nhắc nhở ông rằng hãy hỏi con gái của mình. Hỏi Thi Ý. Thi Ý làm sao mà biết được? Mạnh Chấn Hoàn lại càng mù mờ, nhưng cuối cùng ông ta vẫn cho người gọi con gái đến. Ba gọi con à? Nửa đêm nửa hôm mà ba còn quấy nhiều giấc ngủ chăm sóc nhan sắc của người ta. Mạnh Thi Ý dấm dẳng, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Ba hỏi con, gần đây con làm cái gì? Mạnh Chấn Hoàn trầm giọng hỏi. Con còn có thể làm gì nữa? Quay phim, đi shopping, đi spa thôi. Còn gì nữa? Hết rồi ạ. Con nghĩ thật kỹ cho ba. Mạnh Chấn Hoàn đập bàn đánh dầm một cái. Mạnh Thi Ý giật bán, thấy vẻ mặt khó coi của cha mình thì mới tỉnh ngủ. Con thực sự không làm gì mà. Làm gì mà giữ với con thế? Gần đây con có đắc tội với ai không? Ba, sao ba lại nói thế? Làm gì có ai xứng để ba phải dùng hai chữ đắc tội này chứ? Vẻ mặt của Mạnh Thi Ý đầy kiêu ngạo. Nhưng mà, vẻ mặt của Mạnh Chấn Hoàn lại khó coi cực kỳ. Ông ta lạnh lùng nói, người bên xạ tản đang toàn diện khống chế bang phái của chúng ta, người ta sắp giết đến tận nhà rồi đấy, con có biết không? Con còn không nhanh vắt óc mà nghĩ xem rốt cuộc con đã làm gì chọc giận người ta. Ba đã hỏi thăm qua rồi, đối phương nói rằng bà phải hỏi con. Con còn dám nói mình không đắc tội với người ta. Nghe đến đó, vẻ mặt của Mạnh Thi Ý cuối cùng cũng thay đổi, không thể nào. Con chẳng qua chỉ làm sao? Mạnh Chấn Hoàn lập tức phát hiện ra có vấn đề, nhanh chóng truy hỏi. Mạnh Thi Ý cắn môi, chột dạ nói, chẳng qua, con chỉ dạy cho con hồ ly tinh quyến rũ anh Vân một trận thôi mà. Mạnh Chấn Hoàn tức đến mức đập bàn rầm rầm, chắc chắn là chuyện này. Người nào? Con còn không mau khai rõ ra cho ba. Sau đó tự mình đến nhà người ta tạ tội thì may ra còn đường sống. Trong khi Mạnh Chấn Hoàn nói chuyện với Mạnh Thi Ý thì bên ngoài lần lượt có 7-8 người toàn thân đều là máu chạy đến báo cáo. Trong thoáng chốc cứ điểm này nối tiếp cứ điểm kia bị hủy. Lão đại! Thanh Long Đường không trụ nổi nữa rồi. Lão đại! Bên thành phố C cũng bị khống chế rồi. Lão đại! Bên thành phố D trực tiếp làm phản rồi. Giữa thư phòng, Mạnh Thi Ý đứng như trời trồng nhìn những người ra ra vào báo cáo và cả những đàn em trong phòng liên tục hỏi cha cô ta phải làm thế nào, cô ta có cảm giác như thể mình đang nằm mơ. Rõ ràng trước ngày hôm nay cô ta vẫn còn là một đại tiểu thư muốn gió được gió muốn mưa được mưa, tại sao chỉ trong nháy mắt đã trở thành chó nhà có tang? Chó nhà có tang, ám chỉ tình trạng thảm hại. Mạnh Chấn Hoàn đã chẳng thèm nói chuyện với con gái nữa. nhanh chóng điều tra chuyện tình xảy ra ngày hôm nay rồi sai người đưa toàn bộ mấy đứa bắt cóc đến đây. Đại ca! Người không làm sao? Người không làm sao? Cái bà chị đó không bị thương tổn một tí nào cả. Đã sớm được người ta cứu ra rồi. Chúng tôi sợ đại tiểu thư sẽ trách tội nên vẫn không dám nói thật. Tên đại ca bắt cóc Ninh Tịch run rẩy trả lời. Gã ta chẳng qua chỉ là một tên quản lý nhãi nhép, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đại ca lớn như thế, chân tay không nhịn được mà run bần bật. Mạnh Chấn Hoàng nghe được cô gái đó không sao mới nhẹ nhõm thở ra, sau đó lại hỏi, được cứu đi rồi. Được ai cứu đi? Em cũng không biết đó là ai, chưa từng gặp bao giờ nhưng vừa nhìn là đã biết không phải kẻ dễ chọc. À, đúng rồi. Trong hai người dẫn đầu đoàn người ấy thì có một vị khá đặc biệt, tóc màu trắng. Tóc trắng. Mạnh Chấn Hoàn đứng bật dậy. Chương 1530, cầu cứu thất bại. Xạ tản thế nhưng đích thân đi cứu người, có thể thấy địa vị của cô gái đó trong lòng anh ta không hề bình thường chút nào, mà thi ý lại dám bắt cóc người ta. Cô gái đó là ai? Mạnh Chấn Hoàn hỏi. Một nghệ sĩ nhỏ, tên là Ninh Tịch. Mạnh Chấn Hoàn nghe xong lập tức ngồi phịch xuống ghế, tia hy vọng cuối cùng cũng mất rồi, thôi xong. Xong thật rồi. 3. Chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ nhỏ thôi mà. Động đến thì cũng động rồi. Hơn nữa cô ta cũng có làm sao đâu. Sao ba phải căng thẳng thế làm gì? Cùng lắm thì con đi xin lỗi anh Vân là được chứ gì. Mạnh Chấn Hoàn giáng cho Mạnh Thi Ý một cái tát, mày biết cô ta là ai không? Cô ta là Đường Tịch Ba. Là tiểu sư muội của Đường Dạ và Phong Tiêu Tiêu. Là người phụ nữ duy nhất bên cạnh Vân Thâm. Không lâu trước đó Vân Thâm còn hạ lệnh, không cho phép bất kỳ ai được động đến một sợi tóc của cô ta. Trước đây tao đã cảnh cáo mày là người phụ nữ bên cạnh Vân Thâm dù là ai mày cũng không được đụng đến, thế mà mày còn dám động. Gã quản lý nhãi nhép nào đó bị Ninh Tịch hành cho kêu cha gọi mẹ. Bỏ mẹ! Đứa con gái đó hóa ra chính là Đường Tịch trong truyền thuyết. Mạnh Chấn Hoàn cũng không ngờ rằng mình lại bị chính con gái ruột làm hại. Mạnh Thi Ý giờ khắc này đã hoàn toàn chết sướng ra, con làm sao mà biết được cô ta lại là Đường Tịch cơ chứ? Thực tế thì, vì câu nói đó của cha cô ta nên cô ta mới càng tức, cộng thêm chuyện Vân Thâm cứu Ninh Tịch ở trường quay khiến cô ta mụ mị đầu óc nên mới không màng đến cảnh cáo của cha mình, nào đâu ngờ rằng sẽ gây ra họa lớn thế này. Lão đại, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải mau chóng tìm ra cách nào đó. Một thuộc hạ đứng bên cạnh nhắc nhở. Một bang phái lâu đời như thế mà chỉ trong một đêm đã đối diện với nguy cơ sụp đổ, tất cả mọi người đều hiện lên vẻ khủng hoảng. Mạnh Chấn Hoàng chán nản, nếu như là người khác thì có lẽ xin lỗi còn có tác dụng, nhưng bây giờ... Ha ha ha! Cho dù ta có tự tay giết con gái để tạ tội cũng vô dụng. Mạnh Chấn Hoàng ngập ngừng một lúc sau đó nói tiếp, mau, bây giờ mấy đứa lập tức phái người đi tìm Lục Đỉnh Tiêu. Người duy nhất có thể cứu chúng ta bây giờ chỉ có tập đoàn Lục Thị mà thôi. Bang Thanh Huyền khống chế các thế lực ngầm ở Đế Đô và các vùng lân cận lâu năm, mà tập đoàn Lục Thị lớn như thế dù ở mặt nào cũng có dính dáng ít nhiều đến bọn họ, quan hệ rắc rối khó gỡ. Nếu như bang Thanh Huyền bị diệt, vậy có nghĩa là Đế Đô sẽ rơi vào tay các tổ chức khác, Lục Thị sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dạ, em đi ngay. Một tên thuộc hạ vội vàng rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía đông mặt trời cũng dần dần nhô lên. Gã thuộc hạ đi cầu cứu đã trở về. Sao rồi? Ngài Lục nói như thế nào? Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào anh ta. Vẻ mặt của người đi cầu viện xám xịt, Ngài Lục. Ngài Lục. Rốt cuộc là như thế nào? Mày nói mau đi. Mạnh Chấn Hoàn tức giận rục rã. Em đi liên lạc với người bên phía Ngài Lục, nhưng bên đó lại trả lời em là. Họ nói như thế nào? Nói rằng chúng ta nên cảm thấy may mắn vì người ra tay là xạ tạn, chứ không phải là Lục Thị đích thân động thủ. Cái gì cơ? Ngay cả Mạnh Chấn Hoàn cũng trợn mắt há mồm. Tại sao ngay đến cả Lục Thị cũng muốn đối phó với chúng ta? Đúng vậy, tại sao lại thế? Xạ tạn là vì đàn bà vậy thì Lục Đỉnh Tiêu là sao? Trong tiếng tranh chấp một giọng nói yếu ớt vang lên, lại là cái tên quản lý nhãi nhép vừa nãy. Cái này. Lúc nãy em có bảo đi cứu người phụ nữ đó có hai phe đúng không ạ? Một phe khác. Người dẫn đầu. Hình như. Trông rông giống Lục Tổng. Mày nói cái gì? Giờ phút này mọi người đều nhìn gã với ánh mắt không thể tin nổi. Tên quản lý run lẩy bẩy, vốn dĩ em cũng không dám tin đâu, em sợ nhận nhầm cho nên em không dám nói linh tinh. Dù sao thì em cũng chưa gặp vị đại nhân vật đó bao giờ, nhưng bên cạnh ngài ấy có một vệ sĩ tên là Thạch Tiêu thì em biết, hôm nay. Hình như em nhìn thấy Thạch Tiêu đứng sau lưng người đó. Chương 1531, sao các người không lên trời mà ngồi luôn đi? Câm miệng! Mày đừng có mà nói hiệu nói vượng. Mạnh Thi ý chửi ầm lên. Vân Thẩm và Lục Đình Kiêu mà lại tự mình đi cứu Ninh Tịch sao? Không chỉ có Mạnh Thi ý mà ngay cả Mạnh Trấn Hoàn và những nhân vật cấp cao khác trong bang phái đều thấy việc này là không thể nào. Phải biết, mối quan hệ giữa Vân Thâm và tập đoàn Lục Thị vô cùng phức tạp, gần đây còn tranh đấu với nhau từ nước ngoài cho đến trong nước, đấu đến mức ngươi sống ta chết, nếu mà được trang bị vũ trang thì không khác gì một trận long trời lở đất cả. Sao có thể hòa thuận mà hợp sức lại cùng đi cứu Ninh Tịch được? Cho dù hiện tại Ninh Tịch đã rút khỏi tổ chức, nhưng tốt xấu gì cũng từng là người bên cạnh Vân Thâm, Lục Đình Kiêu không thể không biết chuyện này, thậm chí còn có thể nghi ngờ động cơ mà Ninh Tịch gia nhập Thịnh Thế. Mạnh Trấn Hoàng nghiêm mắt nhìn tên quản lý nhỏ vừa nói kia, mày chắc chắn mày không nhìn nhầm đấy chứ. Gã quản lý vừa bị Mạnh Thi ý chỉ thẳng mặt chửi rủa, hơn nữa giờ lại đứng trước ánh mắt hoài nghi của mọi người nên nào dám nói chắc chắn, chỉ yếu ớt nói, chuyện này em cũng không chắc lắm. Mạnh Thi ý tỏ vẻ biết thừa là vậy, cô ta lấy điện thoại ra nói, chắc chắn là cái thằng ngu này nhìn nhầm rồi. Trong chuyện này tuyệt đối là có hiểu lầm gì đó. Để con liên lạc với Lục Cảnh Lễ xem sao. Mạnh Thi ý là người trong làng giải trí nên việc cô ta có số điện thoại của Lục Cảnh Lễ cũng là chuyện rất bình thường và Lục Cảnh Lễ cũng nắm rất rõ bối cảnh của Mạnh Thi ý. Mạnh Trấn Hoàng thấy vậy cũng không cản con gái lại, chuyện này thật quá kỳ lạ, kể cả ông ta có chết cũng phải chết một cách rõ ràng mới được. Sau khi nhấn gọi cho Lục Cảnh Lễ, Mạnh Thi ý còn cố tình bật loa lên. Đầu bên kia reo hơn chục tiếng chuông vẫn không có người bắt máy. Khi đám người suốt ruột tới tận họng, cuối cùng mới thấy một giọng nói ngái ngủ bắt điện thoại. Alo, Nhị Thiêu à? Tôi là Mạnh Thi ý đây. Xin lỗi vì nửa đêm đã quấy rầy anh thế này. Vì có chuyện khẩn cấp xảy ra nên tôi sẽ nói thẳng luôn. Bang phái của chúng tôi đêm nay bỗng bị Vân Thâm hạ lệnh tấn công, hy vọng phía Lục Tổng có thể ra tay viện trợ, mong Nhị Thiêu có thể chuyển lời giúp tôi. Mấy năm gần đây Mạnh gia chúng tôi không ít lần đã hợp tác vui vẻ giúp Lục Thị rất nhiều việc, tôi tin là Lục Tổng nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Nếu Lục Tổng hiểu lầm gì chúng tôi có thể giải thích Mạnh Thi ý nhanh chóng nói rõ tình hình. Bên kia im lặng một hồi, có lẽ vì vừa mới ngủ dậy nên đang cố tiêu hóa những gì Mạnh Thi ý nói. Từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người nín thở nhìn nhau. Một lát sau, điện thoại truyền tới giọng của Lục Cảnh Lễ. Các người bị ngớ ngẩn à? Phái người bắt cóc chị dâu tôi rồi giờ lại muốn anh tôi cứu viện cho các người. Sao các người không lên trời mà ngồi luôn đi? Mạnh Thi ý. Mạnh Trấn Hoàn. Tên quản lý nhỏ cùng các nhân vật cấp cao khác. Nhị thiếu. Anh nói vậy là có ý gì? Mạnh Thi ý đần độn hết cả người. Ý trên mặt chữ. Tiểu Tịch Tịch là người phụ nữ của anh tôi, là chị dâu tương lai của tôi, hiểu chưa? Nếu không phải nể chút tình cảm mấy năm nay với nhau, anh tôi sám đã tự mình ra tay rồi, làm gì đến lượt để cho người khác thể hiện Lục Cảnh Lễ lầu bầu chê trách trí thông minh của đối phương, sau đó dập điện thoại. Cả căn phòng im lặng như tờ. Trong đầu của đám người Thanh Huyền Bang bây giờ chỉ còn đọng lại câu nói Ninh Tịch là chị dâu tương lai của Lục Cảnh Lễ, là người phụ nữ của Lục Đình Kiêu. Tuy không ai tin nổi chuyện này, nhưng nếu thật sự là như vậy thì mọi chuyện cũng có thể lý giải được rồi. Như vậy cũng có nghĩa là, vì sự xúc động tùy hứng của vị đại tiểu thư nhà họ mà bang Thanh Huyền của bọn họ hôm nay không còn sức xoay chuyển nữa. Hoàn toàn xong đời rồi. Chương 1532, quá là cương triều. Tại Bạch Kim Đế Cung. Vì việc không kịp báo cho Lục Đình Kiêu khiến anh lo lắng và suýt nữa để cho em gái ngồi vào lên đùi. Ninh Tịch phải chịu kiểm điểm nặng. Ngoài ra, chuyện ngày hôm nay cũng khó tránh khỏi khiến cô có chút lo lắng. Về tổng thể là khi cô trông thấy người mà Vân Thâm đưa tới thì phát hoảng, bọn họ đều là những người tinh nhuệ nhất của tổ chức. Thường những người này đều sẽ phân tán trên khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng giờ tất cả đều tề tụ lại ở Đế Đô. Không ngờ tên họ Vân kia lại điều hết tất cả quân tinh nhuệ về nốc. Rốt cuộc là anh ta muốn làm gì đây? Lúc nào cô cũng cảm thấy tên này muốn làm chuyện lớn gì đó và có liên quan tới Lục Đình Kiêu. May mà, cô sớm đã biết tuy Lục Đình Kiêu là một thương nhân nhưng lực lượng ngầm trong tay anh cũng không phải là dạng yếu kém. Huống hồ ở đây còn là địa bàn của Lục Đình Kiêu nữa, nên hiện tại hai bên đều không làm gì được nhau cả. Ngày hôm sau, bánh bao nhỏ đang chuyên tâm dùng keo dán dính từng viên đá lên chiếc cặp tóc làm riêng cho mẹ, bộ dạng đáng yêu không tả nổi. Trước đó, cái kẹp tóc bị dẫm phải chỉ bị hỏng phần nhựa đính dưới lớp đá thôi, còn phần đá thì vẫn còn nguyên vẹn nên cậu nhóc chỉ cần dán lại chỗ đá đó lên y y hiệp cặp tóc. Ai cũng nói đàn ông lúc nghiêm túc là mê người nhất, nhưng cô cảm thấy bánh bao nhỏ nhà cô mới là mê người nhất. Không hổ danh là con trai cô, dán đổ thôi cũng phải đáng yêu đến thế. Ninh Tịch chống cằm nhìn mà thấy vui rạo rực, xin lỗi con nhé, bà bối. Lần sau mẹ nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không làm hỏng nữa. Bánh bao nhỏ dính xong viên đá cuối cùng liền chu mỏ thổi thổi cho nhanh khô, không sao đâu mẹ, hỏng thì tiểu bảo lại sửa cho mẹ là được. Quao bảo bồi nhà cô đúng là chiều cô quá đi mất. Sau khi keo dán khô lại, chiếc cặp tóc màu hồng hình trái tim lại trô về hình dạng giống y lìa như trước, bánh bao nhỏ tự tay kẹp lên cho Ninh Tịch, mẹ thật là xinh đẹp. Lục Đình Kiêu vừa xuống nhà liền thấy cảnh thân mật của hai mẹ con nhà này, gương mặt lạnh lùng của anh trở nên nhu hòa vô cùng. Chị dâu, có tin tốt đây. Tin tốt đây. Tin cực kỳ tốt đây. Lúc này, Lục Cảnh Lễ hùng hổ chạy tới. Tin tốt gì thế? Ninh Tịch nghiêng đầu hỏi. Tay Lục Cảnh Lễ ôm một chồng không biết là bảng biểu hay giấy tờ gì đó vui sướng nói. Chị dâu, chị. Em lọt danh sách đề cử nữ chính xuất sắc nhất của giải Kim Tông. Lục Đình Kiêu nói. Lục Cảnh Lễ bỗng thấy ai hoán. Sao anh có thể như thế hả? Em đã nhanh đến thế rồi sao anh còn biết được sớm hơn cả em thế? Không để em có cơ hội khoe công một chút được à? Ninh Tịch nghe vậy sững người, gì cơ? Cuối cùng Lục Cảnh Lễ cũng có cơ hội lên tiếng, anh vội đưa cho Ninh Tịch đống bảng biểu rồi nói, người tìm mộng của chị được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim Kim Tông, đây là giấy tờ nội bộ đấy. Giấy trắng mực đen đàng hoàng nhé. Chắc phải 3 hôm nữa thì danh sách những người vào vòng sau mới được công bố. Ninh Tịch đọc lướt thật nhanh, kết quả liền nhìn thấy người tìm mộng của cô được đề cử tận 2 hạng mục là đạo diễn xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Hơn nữa, cô còn nhìn thấy tên một bộ phim quen thuộc khác là Thiên Hạ. Thiên Hạ cũng lọt danh sách đề cử sao? Ninh Tịch hỏi. Lục Cảnh Lễ chạy tới nhìn, à, hình như thế, chẳng phải Thiên Hạ không kịp tham dự giải năm ngoái sao, nên chắc là xếp vào hạng mục năm nay luôn. Ôi! Vai trong Thiên Hạ của chị cũng được đề cử kìa, đề cử giải nữ phụ xuất sắc nhất kìa. Lúc này em chỉ chú ý việc chị được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất thôi nên không phát hiện ra. Chương 1533, bà xã anh là lợi hại nhất. Ninh Tịch nhìn năm chữ nữ phụ xuất sắc nhất còn kích động hơn cả trông thấy người tìm mộng được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất. Dù thế nào Thiên Hạ cũng là bộ phim đầu tay của cô, đối với cô mà nói nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Có thể được đề cử trong liên hoan phim lớn nhất trong nước đã là sự khẳng định vô cùng có ý nghĩa đối với một nghệ sĩ mới như cô rồi. Ngay sau đó, cô nhìn xuống hàng tiếp theo thì thấy. Ôi giời! Diễn xuất của Ninh Tuyết Lạc tệ hại như thế mà cũng được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất á. Lục Cảnh Lễ kinh ngạc thốt lên sau đó lại hầm hừ lầm bầm, chắc chắn là đi cửa sau hoặc là chỉ cho vào cho có thôi. Cuối cùng Ninh Tịch cũng xem hết được danh sách. Cô phát hiện lần này hai bộ phim của Ninh Tuyết Lạc đều được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất, một bộ là Thiên Hạ, bộ còn lại là Đại Sơn. Xem ra, lần này Ninh Tuyết Lạc định sẽ đánh một trận lớn để vùng dậy rồi. Đã thế còn chọn tận hai bộ. Bên phía giám khảo bị mù hết rồi hả? Lục Cảnh Lễ vẫn tiếp tục chửi rủa. Ninh Tịch sơ cằm, phân tích, thật ra diễn xuất trong Thiên Hạ của Ninh Tuyết Lạc thể hiện khá tốt, được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất thì cũng đúng mà. Thậm chí, đến giờ vẫn có rất nhiều người nói rằng trong sự nghiệp diễn xuất của Ninh Tuyết Lạc thì diễn xuất trong Thiên Hạ chính là giai đoạn đỉnh cao của cô ta. Nhưng, mọi người không hề biết, diễn xuất khi ấy của Ninh Tuyết Lạc phần lớn là bị Ninh Tịch bức mà ra. Mấy phim sau đó thì không có cảm giác nguy hiểm nên không thể nhập trọn vai diễn được. Ninh Tịch dừng lại một chút rồi nói tiếp, còn về bộ phim Đại Sơn, lúc đó hình như chiếu cùng lúc với Người Tìm Mộng, nghe nói vé bán ra rất thảm. Chỉ có vài trăm vạn. Có điều bộ phim này không nhằm vào việc bán vé mà nhằm vào việc đi tranh giải, loại hình và đề tài đều rất phù hợp, vai diễn cũng được xây dựng theo cách lấy được lòng của các nhà phê bình, có lọt bảng đề cử cũng không lấy gì làm lạ cả. Không cần biết Ninh Tuyết Lạc có đi cửa sau hay không, hai bộ phim này của cô ta được đề cử thì cũng sẽ chẳng gặp phải bất cứ tranh luận nào. Nhưng còn Người Tìm Mộng lúc đầu được cho là phim thương mại máu chó, giờ lại được đề cử mới là điều bất ngờ. Với lại, tuy diễn xuất của Ninh Tịch trong Thiên Hạ rất tốt nhưng hạng mục nữ phụ xuất sắc nhất lần này cạnh tranh rất khốc liệt, cô đã trông thấy rất nhiều đối thủ mạnh của mấy bộ phim khác, nên có thể đoạt giải được không vẫn là một tần số. Lục Cảnh Lễ vô vô vai Ninh Tịch, tiểu Tịch Tịch, theo em đoán, khả năng chị có thể đoạt được giải là rất cao. Dù sao thực lực của chị cũng lù lù ra đó mà. Lục Đình Tiêu, cái này mà còn phải đoán. Lục Cảnh Lễ hết nói nổi, vâng vâng vâng. Không cần phải đoán, bà xã anh là giỏi nhất. Lục Đình Kiêu nhìn Ninh Tịch, động viên cô, đừng lo, giải thưởng Kim Tông được tôn sùng như vậy không chỉ vì tính chuyên nghiệp mà phần lớn còn là vì sự công bằng của nó nữa, người cuối cùng có thể đạt giải chỉ có thể dựa vào thực lực thôi. Kể cả có người dở cho mờ ám thì cũng tuyệt đối không thể mó tới kết quả cuối cùng được. Ninh Tịch vốn còn có chút lo lắng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô được đề cử. Nhưng khi nghe thấy lời động viên của Lục Đình Kiêu xong thì cô liền cảm thấy tốt hơn nhiều. Chúc mừng mẹ được đề cử bánh bao nhỏ bi bô, chúc mừng Ninh Tịch, đã thế không biết từ lúc nào đã kiếm được một bó hoa mang tới rồi. Bó hoa này khá to so với bánh bao nhỏ nên cả người cậu nhóc đã bị che lấp. Lục Đình Kiêu nhận bó hoa từ tay bánh bao nhỏ, rồi đưa vào lòng Ninh Tịch, hôn một cái lên trán cô, chúc mừng em. Trông hai cha con thế này, chắc đã sớm chuẩn bị từ trước rồi. Lục Cảnh Lễ cô đơn lẻ bóng nhìn đến hộp máu, nhưng vẫn gắng gượng móc một chùm chìa khóa xe từ trong ngực ra, phần thưởng của công ty. Tặng trước cho chị đây. Cảm ơn. Ninh Tịch nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa, lúc này cô không còn lo được lo mất về việc có được giải không nữa, mà chỉ cảm thấy ấm áp ngập tràn quanh mình. Chương 1534, ở bên là lời tỏ tình dài nhất. Cảnh tượng này giống hệt như lúc cô nhận được vai diễn Mạnh Trường Ca. Khi ấy, cô còn chẳng có lấy một người để chia sẻ tin mừng, lúc đang định ăn lẩu chúc mừng một mình thì Lục Đình Kiêu lại mang theo bánh bao nhỏ rớt xuống tận cửa, sau đó hai ba con cùng chúc mừng cô trên bàn ăn. Sao thế? Lục Đình Kiêu trông thấy Ninh Tịch thất thần, anh xoa nhẹ tóc cô hỏi. Ninh Tịch mỉm cười lắc đầu, không có gì, chỉ là em nhớ tới chuyện lần đầu tiên anh đưa bánh bao nhỏ tới nhà em thôi, hồi đó anh cũng là người đầu tiên chúc mừng em. Thấm thoát. Người đàn ông này đã ở bên cô lâu như vậy rồi. Còn cô, từ một kẻ vô danh giờ đã có mảnh trời riêng trong giấc mộng của mình. Và anh, từ người mà cô nghĩ rằng không thể ở bên giờ lại là người mà cô luôn ỷ lại. Mấy ngày sau đó, Ninh Tịch trở lại đoàn làm phim để quay nốt mấy phân cảnh cuối cùng của Cửu Tiêu. Sắc mặt Mạnh Thi Ý trông có vẻ rất tiều tụy, trang điểm cũng không che hết được, nhưng vì từ đầu tới cuối cô ta đều rất phối hợp nên cảnh quay cũng rất thuận lợi. Ôi 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 ba! Đóng máy rồi! Chúc mừng, chúc mừng! Mọi người vất vả rồi! Áo, thật không nỡ tèo nào! Tôi cũng không nỡ xa mọi người! Sau khi kết thúc cảnh cuối cùng, tất cả nhân viên trong đoàn đều hoan hô reo hò, thậm chí có người còn kích động đến mức rưng rưng nước mắt, trợ lý đạo diễn đẩy chiếc bánh gà tổ tới chúc mừng, mọi người cùng lưu lại cách giữ liên lạc rồi ôm ấp nhau thắm thiết. Dù cho đây không còn là lần đầu tiên trong tình cảnh như vậy, nhưng lần nào thì thời khắc này cũng là thời khắc Ninh Tịch cảm thấy vui mừng và thỏa mãn nhất. Này tôi nè, sao bà chỉ biết có ôm gái thôi không vậy? Giang Mục Dã đen mặt nói. Ninh Tịch cười tiến tới ôm lấy chú cún lông vàng kiêu ngạo nào đó một cái, vất vả rồi Giang tiền bối. Hư cảm nhận được vòng tay của cô, vẻ mặt Giang Mục Dã có chút thay đổi, anh khe khẽ thở dài. Có lẽ nên mừng vì cho đến cuối cùng anh vẫn giữ được bí mật này, cho nên giờ vẫn có thể ở bên cô. Chứ không như ai đó. Cũng không biết Ninh Tịch rốt cuộc đã làm gì Mạc Thần Tu mà tên đó gần đây lúc nào trông cũng như bị tổn thương nghiêm trọng. Ôi, nói chung chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết chắc chắn là hung tàn lắm rồi. Mọi người nhao nhao lên một hồi sau đó quyết định hẹn nhau tập trung tại khách sạn 4 mùa gần đó. Ninh Tịch đang đi tới bãi đỗ xe thì thấy một người đã đợi sẵn ở đó. Là Mạnh Thi Ý. Mạnh Thi Ý vừa trông thấy cô liền run lên như một con thú bị hoảng sợ. Không dám nói một lời nào, Đột nhiên cô ta túi gập người xuống rồi chạy thẳng chẳng thèm ngoảnh đầu lại, như thể phía sau có lũ lụt hay thú dữ ập tới vậy. Khi ấy, có một thú dữ bắt Mạnh Thi Y đến để Ninh Tịch tự tay giết cô ta. Lúc đó, Ninh Tịch chỉ lườm một cái rồi từ chối, cô không có cái sở thích động tí lại đi giết người mà chỉ nói một câu cửu tiêu còn chưa quay xong, sau đó rời đi. Vì câu nói này của cô, Mạnh Thi Y mới có thể giữ được tính mạng của mình. Nghe nói thú dữ đó trong một đêm đã diệt toàn bộ bang Thanh Huyền, tên quản lý nhỏ lật mặt phản bội, các thành phần cấp cao chết hơn nữa, Mạnh Trấn Hoàn cũng bị nhốt, công ty giải trí của Mạnh Thi Y phá sản và bị thu mua lại. Theo lý mà nói, sau khi về nước Vân Thâm sẽ không chế rồi thâu tóm thế giới ngầm, vì vậy việc tiếp quản bang Thanh Huyền là bước không thể thiếu, chỉ không biết tại sao luôn trì trệ không ra tay mà việc bắt cóc Ninh Tịch lại như một sợi dây dẫn lửa, thúc đẩy chuyện này xảy ra sớm hơn. Chương 1535, hoa rơi nhà nào. Tuy đôi khi cái tên đó có hơi ngứa đòn nhưng khả năng bao che khuyết điểm thì đúng là không thể chê vào đâu được. Ninh Tịch nghĩ đến đây liền ngẩn ra, có vẻ như người kia cho đến giờ vẫn luôn đặt cô trong phạm vi thế lực của mình. Mà hiện giờ, Mạnh Thi Y đã không còn công ty nâng đỡ, lại càng không có thế lực lớn chống lưng phía sau. Hiện tại, cô ta chỉ là một nghệ sĩ bình thường trong giới. Hơn nữa lại còn bị Vân Thâm dọa đến nỗi sắp bị thần kinh đến nơi, chắc không thể lại có suy nghĩ vặn vẹo gì nữa đâu. Ninh Tịch có là thánh mẫu đến đâu cũng không thể đồng tình hay thương cảm cho kết cục của Mạnh Thi Ý được, thế giới đó của bọn họ vốn dĩ là như vậy, cá lớn nuốt cá bé mà sống. Làm chuyện gì cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần trả giá, nếu người hôm đó Mạnh Thi Ý bắt cóc không phải là cô mà là một cô gái bình thường khác, vậy giờ người chết có lẽ đã là cô gái kia rồi. Hôm sau, danh sách nghệ sĩ được đề cử tại Liên Hoan Phim Kim Tông lần thứ 53 được công bố. Giải thưởng lớn một năm tổ chức một lần này lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả truyền thông cùng làng giải trí. Danh sách vừa được tung ra đã tạo nên làn sóng dữ dội. Việc thu hút sự chú ý của mọi người nhất không gì ngoài việc Ninh Tuyết Lạc được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất trong cả thiên hạ và Đại Sơn. Ngoài ra Đại Sơn còn được đề cử 8 hạng mục lớn bao gồm bộ phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nữ chính xuất sắc nhất, nữ phụ xuất sắc nhất. Đây là bộ phim được đề cử nhiều giải thưởng nhất liên hoan phim lần này và cũng là bộ phim có nhiều khả năng đoạt giải nhất. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trên mạng bắt đầu có những đánh giá cao về Ninh Tuyết Lạc, các nhà phê bình đua nhau tâng bốc diễn xuất của Ninh Tuyết Lạc trong cả hai bộ phim. Cách đây không lâu vì chuyện bị mất mặt trong hôn lễ và bị chỉ danh đều xấu Ninh Tịch, fan của Ninh Tuyết Lạc im ắng một thời gian dài giờ cũng đều phấn khởi vùng lên. Tuyết Lạc nhà ngộ quá giỏi luôn. Đề cử hai giải nữ chính cơ mà. Quá xá. Chuyện lần trước đã là chuyện của 10 năm trước rồi. Bổn phận của diễn viên chính là diễn tốt vai diễn, nào như ai đó cả ngày chỉ biết đầu cơ trục lợi, ôm đùi lại ra, thích được tất cả mọi người chú ý. Nghe nói người nào đó lần này cũng được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất đấy. Chậc chậc chậc, chỉ là một bộ phim tình cảm máu chó thôi mà, thế mà cũng được đề cử giải nữ chính xuất sắc, các nhà phê bình bị mù cả rồi à? Thế có là gì, chắc chắn lại chạy theo đuôi rồi. Ninh Tịch là người mới, nổi tiếng không lâu, giờ lại cùng lúc được đề cử giải nữ chính và nữ phụ xuất sắc nhất nên tất nhiên sẽ bị mọi người chú ý, đặt nghi vấn này nọ chuyện này là không thể tránh khỏi. Tất nhiên, giờ sức chiến đấu của fan Ninh Tịch cũng không phải chỉ là nói cho có. Họ bắt đầu nhao lên chiến với fan của Ninh Tuyết Lạc cùng ạn tỷ fan. Có rất nhiều fan hiểu chuyện còn phân tích đủ các mặt về tính tất yếu của việc Ninh Tịch được đề cử nữa. Phim tình cảm máu chó. Có câu nói bản thân là cái gì thì sẽ xem cái đó. Cũng chỉ có mấy người không có văn hóa như các người mới cho rằng Người Tìm Mộng chỉ là một bộ phim tình cảm máu chó thôi. Anh Tịch của tuổi này trong phim đóng cùng lúc hai vai là nữ chính và anh trai song sinh của nữ chính. Như thế là cùng lúc đóng hai giới tính. Từ đầu tới cuối thay đổi không hề có kẽ hở, không hề có gì lệch lạc, xem cảm giác rất đã, thế này gọi là không có khả năng diễn xuất hả. Hơn nữa vai diễn Mạnh Trường Ca mà anh Tịch đóng trong thiên hạ, từ một thiếu nữ ngây thơ trong sáng trở thành một yêu phi phải gánh vận mạng của cả gia tộc, chỉ có anh Tịch mới khiến vai Mạnh Trường Ca này rung động lòng người như thế. Lúc ấy anh Tịch chỉ là người mới, vừa đóng vai diễn đầu tiên trong đời thôi đấy mà đã có khả năng tốt như vậy rồi nhé. Ai dám nói anh Tịch không dựa vào thực lực thì kẻ đó mới là đồ mắt mù. Nói tóm lại, từ khi bản danh sách được công bố, hai bên bắt đầu lao vào chiến kịch liệt, thậm chí trên mạng có rất nhiều người bắt đầu cá cược, cá xem giải ảnh hậu cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Chương 1536, vùng giao tranh của các nữ minh tinh. Thậm chí có rất nhiều sòng bạc tư nhân cũng mở cược cho cuộc chiến này, người được cược nhiều nhất là Ninh Tuyết Lạc, Lục Cảnh Lễ cũng bỏ không ít tiền đặt cược cho chị dâu nhà mình. Tại Tinh Huy, chị Tuyết Lạc đến rồi. Chúc mừng chị Tuyết Lạc. Hai bộ phim đều được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất. Đúng là quá lợi hại luôn. Thiên Hạ được đề cử 4 hạng mục, Đại Sơn được đề cử đủ 8 hạng mục luôn. Danh hiệu ảnh hậu lần này không phải Tuyết Lạc thì không được rồi. Còn phải nói sao? Đối thủ duy nhất của chị Tuyết Lạc chỉ có bản thân chị ấy thôi. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì tỏ ra khiêm tốn đáp lại lời chúc mừng của mọi người. Đâu có khoa trương như mọi người nói, chỉ là đề cử thôi mà. Hơn nữa danh sách đề cử lần này còn rất nhiều người có thực lực nữa. Chị Tuyết Lạc, chị khiêm tốn quá rồi. Đại Sơn là tác phẩm lớn của đạo diễn Phong. Đạo diễn Phong là ai chứ? Chính là đạo diễn lớn giành được giải thưởng tới mòn tay giấy. Còn cái loại đạo diễn phim thương mại rác rổ ai như Thẩm Miên thì sao có thể bị được? Đúng đấy, đúng đấy. Giải thưởng này chắc chắn là của Tuyết Lạc nhà chúng ta rồi. Còn fan nhà ai đó thật đúng là nực cười chết người. Ấy thế mà lại dám lấy bộ phim thương mại kia đi đánh đồng với phim của Tuyết Lạc nhà chúng ta. Cái bộ Người Tìm Mộng kia còn chẳng xứng xách dép cho Tuyết Lạc nhà chúng ta ấy chứ. Ai đấy lấy Thiên Hạ ra để có được đề cử nữ phụ xuất sắc thật ra cũng chỉ là ăn hôi chị Tuyết Lạc nhà mình thôi. Thế mà còn dám để đám fan đi ạn tỉ chị Tuyết Lạc, vong ân phụ nghĩa như thế thì đúng là đồ vô liêm sỉ. Ninh Tuyết Lạc thấy mọi người tâng bốc mình và phỉ nhổ Ninh Tịch thì đám mây đen mấy ngày vừa qua đều được quét sạch sành xanh. Cô ta cười nói, tối nay tôi mời cơm ở Roger Dubis, mọi người có rảnh thì đến nhé. Nhất định rồi. Cảm ơn chị Tuyết Lạc. Sau khi Ninh Tuyết Lạc đi xa rồi, đám nghệ sĩ nhỏ kia mới túm năm tụm ba lại xì xào bàn tán. Tôi thấy giải ảnh hậu lần này thuộc về ai vẫn còn chưa biết được đâu. Trong cái dáng vẻ của cô ta kìa, cứ như vật đã ở trong túi rồi ấy, cái đám thủy quân tâng bốc trên mạng không biết phải chi biết bao nhiêu tiền. Ninh Tịch giờ không phải là diễn viên quần chúng dưới tay Thường Lệ nữa rồi. Người ta giờ có nhan sắc, có tài nguyên lại còn có cả diễn xuất. Chất lượng hai bộ phim Đở Tụt đều rất chất lượng, cái bộ Cửu Tiêu vừa đóng máy cũng là tác phẩm lớn, nói không chừng sau này sẽ nổi tiếng lắm đấy. Giờ mà giành được thêm vài giải thưởng lớn nữa, tôi thấy sớm muộn gì cũng trở thành lãnh man vân thứ hai, so với Tô Dĩ Mạt lấy danh nghĩa là bà chủ, có nâng đỡ thể nào cũng không nâng nổi kia thì đáng tin hơn nhiều. Điểm duy nhất khiến Ninh Tịch không được hoàn hảo có lẽ là gia thế của cô ấy hơi kém một chút, nghe nói là xuất thần từ nông thôn, nhà nghèo lắm. Cha mẹ đều làm ruộng cả. So với thân phận đại tiểu thư vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như Ninh Tuyết Lạc thì vẫn hơi chênh lệch. Đây là chuyện trời sinh rồi, cũng đâu còn cách nào khác. Nói đến đây, mọi người lại thổn thức, dù sao họ cũng như Ninh Tịch, đều xuất thân từ gia đình bình thường, ắt hẳn sẽ ghen tị và ngưỡng mộ người như Ninh Tuyết Lạc. Giải Kim Tông lần này được mọi người thảo luận rất sôi nổi trên mạng, liên tục ồ trên tộp trẻ lấy bù cho tới tận một tháng sau. Sau chuỗi ngày chờ đợi cuối cùng cũng đến đêm trao giải. Ninh Tịch ít nhiều cũng có chút hồi hộp, lo lắng, dù sao đây cũng là ước mơ của cô và cũng là lúc kiểm nghiệm thành quả nỗ lực của cô bao lâu nay. Trước đêm trao giải, theo thường lệ vẫn là sự kiện đi thảm đỏ của các minh tinh, con đường này lần nào cũng là vùng giao tranh của các nữ nghệ sĩ, cho nên tất cả mọi người đều tranh đấu rất gắt gao. Ninh Tịch vốn được xếp cùng bước vào thảm đỏ với một nữ minh tinh khác, nhưng không ngờ giữa chừng lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Chương 1537, cần một bạn diễn nam. Nữ minh tinh kia là Diệp Tư Huyên, là một đại mỹ nữ không thua kém gì so với Ninh Tịch. Ở giới giải trí những người được gọi là Bình Hoa cũng nhiều như được xưng nữ thần vậy, rất nhiều fan thích so sánh Ninh Tịch và Diệp Tư Huyên với nhau. Vì Diệp Tư Huyên thành danh đã lâu, lượng fan cũng nhiều, người ủng hộ cô ta đều nói Ninh Tịch không biết tự lượng sức mình. Tất nhiên số người nói Ninh Tịch sóng sau xô sóng trước cũng không phải là ít. Tuy hai người chưa từng gặp nhau, nhưng vì từng ngày hay bị so sánh nên quan hệ thật ra cũng có chút gượng. Đã thế ban tổ chức lần này còn cố tình xếp cho hai người đi với nhau, e là cũng muốn tạo chút chú ý, dù sao cũng có nhiều người muốn thấy hai người đứng chung một khung hình. Lâm Chi Chi cũng biết ban tổ chức sắp xếp như vậy là có ý gì, ban đầu cô muốn từ chối vì không có so sánh sẽ chẳng có đau thừng. chỉ cần hình tượng một bên hụt hơn thì người đó sẽ bị người ta nắm được cơ hội dẫm đạp. Nhưng sau khi Lâm Chi Chi thấy tạo hình thảm đỏ của Ninh Tịch xong liền bỏ ngay cái suy nghĩ này. Không ngờ, Ninh Tịch thì không có ý kiến gì nhưng cuối cùng bên phía Diệp Tư Huyên lại xảy ra vấn đề. Trước lúc bước vào thảm đỏ, đối phương mới từ chối cùng xuất hiện với Ninh Tịch. Đệ mẹ! Sao lại có thể như thế cơ chứ? Không muốn thì nói sớm đi. Sắp vào cửa đến nơi rồi mới kêu không muốn đi với anh Tịch nhà mình. Chơi nhau chắc. Tiểu Đào tức giận không thôi. Bình thường rất ít khi xảy ra tình huống thế này, lúc bước vào thảm đỏ, phần lớn mọi người đều sẽ cùng đi với những người đóng chung phim với mình, hoặc một cặp nam nữ, hay già trẻ nhiều người cùng vào một lúc. Ninh Tịch và Diệp Tư Huyên cũng được coi là một cặp, trừ những trường hợp đặc biệt ra thì chỉ có những người như ảnh đế, ảnh hậu hay có thân phận cao thì mới đi một mình vào. Mà hiện tại, người bên phía Thẩm Miên và Quách Khải Thắng đều đi hết cả rồi, Ninh Tịch giờ mà bước vào một mình thì sẽ rất khó xử. Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen dừng lại, Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn cùng bước xuống xe. Tô Diễn lịch thiệp dắt tay Ninh Tuyết Lạc, hai người cùng bước tới. Tô Diễn lấy thân phận là một trong những cổ đông lớn nhất của Tinh Huy đồng thời là chồng Ninh Tuyết Lạc để đến, hai người dắt tay nhau bước vào thảm đỏ là chuyện không thể bình thường hơn được. Trong phút chốc, ánh đèn huỳnh quang liên tiếp dọi tới, fan ở hai bên gào thét không dứt bên tai. Bên phía Diệp Tu Huyên xảy ra chuyện không nói, không ngờ người đi trước Ninh Tịch lại là Ninh Tuyết Lạc, tình huống xem ra lại càng xấu hổ hơn. Lâm Chi Chi vội gọi một cuộc điện thoại, Giang Mục Dã, có phải cậu sắp tới rồi không? Ninh Tịch bên này gần vào thì thiếu bạn diễn nam. Cậu có thể tới kịp không? Lần này Giang Mục Dã đi một mình, vốn dĩ Lôi Minh có sắp xếp một bạn cặp nữ đi cùng nhưng anh chàng này sống chết không chịu. Dù sao anh ta quen thói làm theo ý mình rồi nên cũng không để ý tới suy nghĩ của người khác mấy. Sao thế? Không phải Ninh Tịch cùng vào với Diệp Tư Huyên sao? Phía sau truyền tới âm thanh của Giang Mục Dã, tên này tay vẫn còn đang cầm điện thoại nói chuyện. Lâm Chi Chi thấy Giang Mục Dã tới liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó dập điện thoại, may mà kịp kéo người tới cấp cứu. Giang Mục Dã nói rồi đảo mắt nhìn Ninh Tịch còn trong xe, chỉ mơ hồ thấy nửa gương mặt của cô thôi nhưng nhất thời cũng ngẩn ra, chẳng trách. Anh bỗng cực hiểu tại sao sắp đến giờ thì Diệp Tư Huyên bỗng trỏ mặt, tám phần vì đã lén thăm dò được tạo hình tối nay của Ninh Tịch. Con bé chết tiệt này, tối nay, bị yêu tinh nhập hả? Làm gì có cô gái nào muốn đi cùng người như vậy chứ? Nào có ứng đâu. Chương 1538, hoa ta nở lấn át cả muôn hoa. Có điều, đàn ông muốn đi cùng Ninh Tịch thì chắc chắn có mà xếp cả hàng. Anh thì sao cũng được, được rồi, thân là một người đàn ông bình thường, thật ra anh cũng khá là vui lòng. Chậc chậc, trợ lý của nhà kia lần này cũng biết đường phết, còn biết lập tức tìm anh cấp cứu nữa chứ. Trên sân khấu lúc này, cô Ninh và anh Tô quả là một cặp trai tài gái sắc, không hổ danh là cặp vợ chồng quốc dân của chúng ta. Tại đây xin chúc hai người tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử, hy vọng đêm nay Tuyết Lạc có thể giành được giải thưởng lọn, tình yêu và sự nghiệp đều song song gặt hái. Được rồi, mời hai người vào trong. Tuy Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn chỉ có hai người nhưng lại chiếm không ít thời gian, dù sao cũng đang giành được nhiều sự quan tâm của quần chúng, lại là chính phủ có tiếng và bối cảnh hùng hậu. MC cũng nể mặt mà dành tặng nhiều lời khen tốt đẹp cho hai người, sau đó mới chuyển hướng tới người sắp vào. Lúc này, cả hai MC đều đã biết chuyện Ninh Tịch và Diệp Tu Huyên sẽ đi tách riêng nhau, chỉ là họ vẫn không biết rốt cuộc là bên Ninh Tịch từ chối đi cùng hay đây là yêu cầu do bên Diệp Tu Huyên đưa ra. Nương theo ánh mắt của mọi người, một chiếc xe đen từ từ đỗ xuống gần đầu thảm đỏ, mới đầu chỉ thấy một chiếc gốc cao gót nạm đá lấp lánh bước ra. Sau đó là một chiếc chân dài trắng nõn. Khi cửa xe hoàn toàn bật mở, khoảnh khắc Ninh Tịch từ trong xe bước xuống khiến cả hội trường nín lặng như tờ, bầu không khí im ắng đến mức kỳ lạ. Qua mấy giây sau, tiếng máy ảnh tách tách cùng ánh đèn y lạc mới liên tiếp vang lên, fan ở hai bên thảm đỏ gào thét muốn rách cả bầu trời. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Em phải sinh khỉ con cho anh. Cô gái có ngũ quan xinh đẹp như được thượng đế tự tay nhào nặn, tuy dưới ánh đèn mờ ảo nhưng làn da cô vẫn trắng đến phát sáng, mái tóc đen dài xoăn như mây mù hải tảo. Đêm nay cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ, chiếc váy này như được lửa đốt cháy, trên đó còn có nhiều họa tiết màu vàng nâu ẩn hiện, làn váy phơi bày một cách bất quy tắc. Trong phút chốc, không ít người nhận ra bộ đồ trên người cô là tác phẩm Niết Bàn đạt được giải thưởng Kim Đỉnh trong lần dự thi đầu tiên của nhà thiết kế truyền thuyết của Tắc Linh. Đây là bộ lễ phục màu đỏ kinh điển nhất trong bộ sưu tập, có rất nhiều nữ minh tinh từng mặc bao gồm cả người mẫu Tần Sinh Nguyệt, nhưng không ai mặc bộ đồ này lại mang lại hiệu quả chấn động đến kinh diễm lòng người như thế này. Khí chất của Ninh Tịch như con phượng hoàng hồi sinh, cho người ta cảm giác xung động mãnh liệt, hoàn toàn phù hợp với chủ đề của bộ lễ phục này. Mọi người đều biết Ninh Tịch mặc đồ nữ cũng khiến người ta kinh diễm như khi cải trang thành nam, cũng biết vẻ đẹp của Ninh Tịch lâu nay đều như chống lại ý trời, nhưng ngàn vạn lần không thể ngờ được rằng nó có thể kinh diễm được đến mức này, đến mức giờ cả hội trường xung quanh vĩ tôn lên vẻ đẹp của cô mà mất đi sắc màu. Trong tâm trí mọi người đồng hiện lên câu nói, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa ba. Vào lúc này, trong khu chung cư cao cấp nọ, Cung Thượng Trạch, Tiểu Vi Lan, Hàn Mạt Mạt và vài người khác đang kích động xem truyền hình trực tiếp đêm trao giải. Khoảnh khắc Ninh Tịch xuất hiện với bộ lễ phục Niết Bàn, con ngươi Cung Thượng Trạch bỗng phát ra sắc màu chói lóa, hai mắt cậu nhanh chóng rưng rưng ngập nở ư họ cờ. Tờ giờ ư họ cờ đây, cậu từng đề nghị Ninh Tịch chọn hai bộ đồ trấn điếm kia, cậu cũng cho rằng sự lựa chọn đầu tiên của Ninh Tịch phải là hai bộ đó. Kết quả không ngờ, Ninh Tịch không chút do dự mà chọn bộ trang phục này. Cô đã chọn bộ thiết kế do cậu tự mình thiết kế từ đầu tới cuối, đồng thời đó còn là bộ có ý nghĩa kỷ niệm ngày cậu một lần nữa bước chân lên con đường ước mơ của mình Niết Bàn. Chương 1539, chơi trội quá rồi đấy. Khoảnh khắc Ninh Tịch xuất hiện, hai MC trên sân khấu đưa mắt nhìn nhau, đồng thời có thể thấy trong mắt đối phương cùng một suy nghĩ, chẳng trách Diệp Tư Huyên không muốn đi cùng Ninh Tịch. Đây không phải là lỗi của Ninh Tịch, chỉ là do Diệp Tư Huyên từ chối chung khung hình với cô rồi chạy mất thôi. Đừng nói là Diệp Tư Huyên, tất cả phụ nữ ở đây làm gì có ai vui lòng đi chung với cô chứ, thế chẳng phải tự tìm được sao. Ninh Tuyết Lạc cố tình đi chậm lại là vì muốn nhìn Ninh Tịch đi phía sau cô ta, muốn thấy vẻ mặt của cô khi trông thấy cô ta xuất hiện cùng Tô Diễn. Nhưng không ngờ được rằng, con nhỏ đáng chết kia chỉ dựa vào gương mặt thôi cũng đã thu hút được hết ánh nhìn của mọi người, thậm chí còn nổi trội hơn so với cô ta ban nãy. Con khốn này, đúng là đồ hồ ly tinh. Lúc này, Tô Diễn hơi hoảng hốt, trong ánh mắt gã tràn ngập sự kinh diễm và cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của đám đàn ông kia khi nhìn cô, trong lòng đông xuất hiện một thứ cảm giác không nói rõ được đó là gì. Cô gái năm ấy, giờ đã thành đại minh tinh hào quang bắn tứ phía, khuynh quốc khuynh thành rồi. Và, mối tình đầu của cô gái khiến đám đàn ông phát điên lên, người đầu tiên mà cô thích là gã. Cô từng yêu thương, ngưỡng mộ gã như vậy, nguyện vì gã mà trả giá tất cả. Nghĩ tới đây, con ngươi Tô Diễn nhất thời như bị thiêu đốt, gã có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, nhưng ngay sau đó, không biết nghĩ tới điều gì mà lại lập tức trở nên âm trầm. Ninh Tuyết Lạc gắt sẽ chú ý thấy ánh mắt của Tô Diễn, cô ta có chút gượng ép nhìn gã. Giọng điệu lạc long nói, Diễn, hôm nay chị đẹp thật đấy, đúng là hạ đo ván hết các nữ minh tinh có mặt tại đây ngày hôm nay luôn. Tô Diễn nghe vậy thì gật đầu, ừ, cô ấy rất đẹp. Nếu là trước đây, gã sẽ chú ý tới cảm xúc lạ thường của Ninh Tuyết Lạc mà nói vài lời an ủi cô ta như mỗi người mỗi vẻ, em cũng rất đẹp này nọ, nhưng giờ, gã thật sự không thể nói ra những lời trái lương tâm được nữa rồi. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy nhất thời nghẹn họng. Móng tay suýt chút nữa thì đâm thủng lòng bàn tay. Cô ta cắn răng, u ám nhìn về phía Ninh Tịch, chỉ thấy Ninh Tịch tự xuống xe một mình, sau đó không thấy người đi cùng. Theo như cô ta được biết thì vốn dĩ tối nay Diệp Tư Huyên sẽ vào cùng Ninh Tịch, nhưng xem ra Diệp Tư Huyên sẽ không xuất hiện rồi. Tầy cao thì đón gió to, tối nay mày cố tình gây náo động như vậy thì sau này tự mình đi mà hưởng nhé. Bên phía Ninh Tịch, Lâm Chi Chi đã giúp cô nói rõ với Giang Mục Giã rồi. Sau khi Ninh Tịch xuống xong, sẽ mượn lý do chỉnh tà váy để đợi xe của Giang Mục Giã phía sau. Lúc này, xung quanh vang lên những tiếng gào thét như anh Tịch nhìn phía này đi, nữ thần nhìn đây này của các nhiếp ảnh gia và fan. Đúng, một tràng tiếng bước chân trầm ổn vang lên bên hai, Ninh Tịch theo phản xạ ngoảnh lại nhìn, đang chuẩn bị bước vào cùng Giang Mục Giã thì cô liền sững người. Người đàn ông trong ánh mắt đầy bất ngờ của cô lại rất tự nhiên mà đi đến bên cạnh cô, giúp cô chỉnh lại tà váy, rồi đứng cạnh cô ra hiệu cho cô khoác lấy tay mình. Anh Ninh Tịch kinh ngạc nhìn người vừa mới tới. Anh yêu của cô. Gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn kia thuộc tiểu khí chất mạnh mẽ của kẻ bề trên, kiêu ngạo, lạnh lùng, nhất cử nhất động đều khiến người ta vui tai vui mắt, mỗi một cảnh tượng khi cắp lại hình đều có thể là ảnh bìa thời trang. Tướng mạo và khí chất của anh vượt trội hơn bất cứ nam nghệ sĩ nào ở đây, người đó không phải Lục Đỉnh Tiêu thì còn là ai nữa? Sao lại là anh? Ninh Tịch đệ thấp giọng hỏi. Không phải em thiếu bạn cặp nam sao? Lục Đình Tiêu thản nhiên hỏi ngược lại. Khoe miệng Ninh Tịch giật giật. Cô cần bạn cặp nam là vì không muốn xuất hiện một mình quá nổi trội, nhưng nếu đối phương là anh, vậy thì sẽ càng trội hơn nữa rồi đấy ba. Chương 1540, cùng là thân phận chó lưu lạc. Nhưng, hôm nay Lục Đình Tiêu đúng là đẹp trai quá xá. Vẻ đẹp trước mắt này, cô có chết cũng không nói ra được lời cự tuyệt. Thảm quá đi mất. Sau cơn đau khổ vật lộn, Ninh Tịch không chút do dự mà khoác lấy cánh tay Lục Đình Tiêu. Ngược lại, đến lúc đó có thể đẩy hết mọi chuyện lên đầu Diệp Tư Huyên, dù sao cũng chính Diệp Tư Huyên là người gần tới khi chương trình bắt đầu thì bỏ bom cô, ai hỏi thì nói Lục Đình Tiêu tiện đường tới cứu viện là được rồi. Ninh Tịch tự tìm cho mình một cái cơ hoàn mỹ, che giấu sự thật về sự mê trai của mình. Thấy Ninh Tịch khoác tay Lục Đình Tiêu đi vào, khoảng khắc hai người xuất hiện trước thảm đỏ, tất cả phóng viên, khách mời và fan dường như đều phát điên cả lên. A a a a trời ơi! Người đó là ai? Là ai thế? Bạn cặp với anh Tịch hôm nay là minh tinh nào thế? Sao tôi chưa từng thấy bao giờ? Sắc đẹp thế này sao sắc lang như tôi lại không có ấn tượng gì là sao? Anh ấy chắc chắn không phải nghệ sĩ, có thể là sếp lớn hoặc nhân vật cấp cao của công ty nào đó chăng? Vì được nhìn no mắt nên các fan trở nên bùng nổ. Một số người trong giới nhận ra được thân phận của Lục Đình Kiêu thì suýt chút nữa rớt cả trong mắt. Đệ mẹ! Chắc tôi không nhìn nhầm chứ? Bạn cặp của Ninh Tịch là... là Lục Đình Kiêu sao? Có vài nghệ sĩ của thịnh thế cũng rất phấn chấn. Má ơi! Hôm nay anh Tịch của tụi mình đẹp đến thăng thiên thì khỏi nói, ngay đến đại bột cũng phải tới làm mù mắt chúng ta sao? Cặp đôi của công ty chúng mình đúng là mạnh nhất lịch sử. Quá tuyệt! Ha 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 ha, lần này xem ra Tinh Huy ngẩn tỏ ke hết cả rồi nhé. Để xem sau này còn dám chém gió nữa không? Còn dám tranh có người đẹp nhất không? Luận về sắc đẹp, bên mình bỏ cách bên đó phải vài trăm dãy phố ấy chứ. Hai người, một người là ngọn lửa sôi động, một người là đêm đen trầm tĩnh, khi cùng nhau bước tới. Chỉ trên một đoạn thảm đỏ ngắn ngủi, lại có cảm giác như hai người đang bước ra nơi cử hành hôn lễ vậy, đúng là chói mù cả mắt. Giang lông vàng nào đó ở phía sau suýt nữa thì hộc máu tại chỗ. Đệ mẹ! Có kiểu cướp cơm giữa đường như thế hả? Còn nữa Ninh tiểu tịch kia, bà bị sắc đẹp làm mụ mị đầu góc rồi à mà đi với cậu tôi như thế chứ? Lục Cảnh Lễ thấm thía vô vai thằng cháu mình, đều là thân phận chó lưu lạc cả. Đừng đau lòng, còn có cậu nhỏ ở cạnh cháu mà. Giang Mục Dã! Ai muốn ở cùng cậu chứ ba? Khi Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu bước tới trước bức tường ký tên, hai vị MC ngẩn người ra để ngắm lúc này mới định thần lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau, có chút ngượng ngập, ban nãy hai người họ khen cặp đôi Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc lên tận trời, gì mà chính phú đẹp nhất trong làng giải trí, gì mà cặp đôi được chú ý nhất đêm nay. Cơ mà, giờ trông thấy hai người trước mắt này thì cặp đôi Tô Ninh đúng là chỉ đáng để đi sách dạy cho người ta. Hoan nghênh anh Tịch của chúng ta. À không, đêm nay chắc phải gọi là Tịch nữ thần mới đúng nhỉ? Chào mừng Tịch nữ thần và Lục Tổng. Đêm nay hai người đúng là bắt mắt quá rồi đấy. Phải đó, cặp đôi tuấn nam mỹ nữ đúng là khiến chúng tôi mở mang tầm mắt. Tại lối vào, Tô Diễn trông thấy người đàn ông đi cạnh Ninh Tịch thì mặt mày tái mét. Lục Đình Kiêu là đại bột chống lưng cho thịnh thế thì việc cùng đi thảm đỏ với nghệ sĩ dưới trướng là chuyện rất đôi bình thường. Nhưng cái khoảnh khắc khi gã trông thấy Ninh Tịch khoác vào cánh tay anh ta, con tim gã lại cảm thấy u sầu và nôn nóng không sao tả được, thậm chí trong đầu gã còn xuất hiện một ý nghĩ điên rồ, nếu như người đàn ông đang đi cạnh Ninh Tịch lúc này là gã. Sau khi tiễn hai người, cặp đôi phía sau, cũng coi là một trong những cặp đôi thu hút sự chú ý nhất đêm nay. Lục Cảnh Lễ ôm vai Giang Mục Dã đang bất đắc dĩ tiến vào, anh chàng Cảnh Lễ dứt khoát kéo sệch sệch thằng cháu mình vào thảm đỏ. Hai người, một người thì cười tươi như hoa đào nở tháng 3, một người thì trông có vẻ bực bội mất kiên nhẫn, nhất thời khiến lòng Phan Hủ Nữ bùng cháy dạo dược. A. Chương 1541, ánh sao đêm nay. Sau 2 giờ, những cao trào của khâu đi thảm đỏ đã kết thúc, buổi lễ trao giải kích động lòng người chính thức được bắt đầu. Giải Kim Tông được xưng là giải Oscar của người Hoa, cũng là vinh dự cao nhất của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thứ 7 của người Trung Quốc. Phàm là người có kiến thức thì đều biết ý nghĩa của giải thưởng này chính là minh chứng cho thực lực của tác phẩm điện ảnh hay diễn viên Tống Lâm, Lãnh Man Vân, Triệu Tư Châu, Phương Hiểu Văn, Mạnh Thi Ý. Cơ hồ là tất cả những cây đại thụ của nền điện ảnh đều muốn cầm lấy giải thưởng này. Nói trắng ra thì giải Kim Tông này giống như một luật lệ mang ý nghĩa thượng vị. Giải thưởng này có địa vị như vậy cũng không phải không có lý do, nó có sự chuyên nghiệp cùng công chính rõ ràng. Tất cả giám khảo tham gia đánh giá của giải thưởng này đều được giữ kín đến phút cuối cùng cho nên tất cả những nghệ sĩ được đề cử đang ngồi đây đều vô cùng khẩn trương. Ngay cả Ninh Tuyết Lạc có cố gắng vận dụng tất cả khả năng của mình thì cũng chỉ có thể để Thường Lệ giúp cô ta cho tên mình vào danh sách đề cử và cho Đại Sơn thêm mấy cái đề cử loe ngoe khác để nhằm tạo thế, chứ còn kết quả cuối cùng cô ta không cách nào xen vào được. Nhưng mà, cô ta nghĩ dựa vào thực lực của bản thân cô ta và cộng thêm hai đề cử giải diễn viên chính xuất sắc nhất thì khả năng giành được giải tối nay là vô cùng lớn. Tối nay, có nơi nào cô ta đặt chân đến mà không gây sự chú ý, màn hình lớn hay máy quay phim đều liên tục quay chụp cô ta mà. Ninh Tuyết Lạc duy trì phong thái đoan trang khéo léo không lộ chút sơ hở nào, cô ta ngồi thẳng lưng, trên mặt còn nở nụ cười mỉm điềm đạm. Khóe mắt Ninh Tuyết Lạc hơi liếc về Ninh Tịch cách đó không xa rồi âm thầm cười nhạt. Ừ, đây là buổi lễ trao giải Kim Tông, là nơi nói chuyện bằng thực lực chứ không phải nơi dựa vào cái mặt đi loẹ thiên hạ. Chỉ cần cô ta có thể lấy được giải thưởng này thì tất cả những tin tức xấu trước đây đều được xóa sạch. Hơn nữa, hiện tại cô ta cũng đã giải quyết xong chuyện bên nhà họ Đường rồi. Cô ta đã cho người nghe ngóng biết được Đường gia đã chạy vạy khắp nơi tìm người cầu hỗ trợ lại còn ngây thơ nghĩ rằng có thể sửa lại nguyện vọng. Nói chung giống như những gì cô ta dự liệu, tất cả đều là công dã tràng mà thôi. Cái loại không quyền không thế như nhà họ Đường gặp phải chuyện này cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Mấy cơ quan chức năng kia sao có thể vì một đám người nhỏ nhoi như bọn họ mà phí sức đi điều tra cái chuyện chẳng có chút lợi lộc gì thế này. Sau đó, Tôn Lan có gọi điện cho cô ta hỏi có biết chuyện Đường Nặc bị ghi nhầm nguyện vọng mà không đậu vào Đại học Đế Đô không? Cô ta vừa nghe đã đoán bà ta lại vòng vo muốn tìm cô ta giúp đỡ nên không nhịn được mà xả mấy câu rồi cút máu. Cô ta tuyệt đối không thể để những người này hay cái gia đình ấy làm ảnh hưởng. Cô ta họ Ninh, là đại tiểu thư của nhà họ Ninh. Hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Đường. Dưới khán đài các ngôi sao tụ tập. Đoàn làm phim của Đại Sơn, Thiên Hạ, Người Tìm Mộng được sắp xếp ngồi chung một hàng ghế. Trên sân khấu, mỹ nữ MC Hạ Giai Dĩnh chậm chậm bước ra. Xin chào các vị khách quý có mặt tại đây cùng khán giả xem truyền hình một buổi tối tốt lành. Tôi là Hạ Giai Dĩnh, rất vinh hạnh được làm MC của buổi tối ngày hôm nay. Xin một lần nữa chào mừng toàn thể khách quý cùng quý vị khán giả đến với buổi lễ trao giải Kim Tông lần thứ 53. Sau lời mở đầu đầy nhiệt tình là tiếng vỗ tay vang lên như sấm động. Qua thời gian làm nóng không khí là giai đoạn trao giải chính thức được bắt đầu. Tiếp theo là giải thưởng cho bộ phim có kỹ xảo điện ảnh ấn tượng nhất. Mọi người đều biết ý nghĩa của giải thưởng này đối với nền điện ảnh là một trong những khâu quan trọng để tạo nên một bộ phim. Mời mọi người nhìn vào màn hình để biết danh sách đề cử của chúng ta có những tác phẩm nào. Sau mấy hạng mục trao thưởng kết thúc, một vài ca sĩ làm khách mời lên hát vài bài để thả lỏng bầu không khí và sau đó buổi lễ trao giải tiến vào một hồi cao trào nhỏ. Hạ Giai Dĩnh kích động nói, giải thưởng tiếp theo của chúng ta là giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Chương 1542, vẫn luôn kiêu ngạo. Hiện trường vỗ tay như sấm động. Từng ống kính máy quay chia về nhóm nữ nghệ sĩ được đề cử rồi đặc tả biểu tình của họ trên màn hình lọn. Ngồi chính giữa là Ninh Tịch, cô đang cùng vỗ tay với mọi người, vẻ mặt cô có chút khẩn trương thấp thỏm, tất nhiên những người khác cũng như vậy. Ninh Tuyết Lạc kiên định ngồi trên ghế nhìn hình ảnh Ninh Tịch khẩn trương trên màn hình mà không nhịn được khinh thường dễ cận trong lòng, chỉ là một giải nữ phụ mà thôi cũng khiến mày khẩn trương như vậy sao? Trên màn hình lớn bắt đầu hiện lên những đoạn cắt kèm theo lời giới thiệu từng bộ phim, Nô Yên của tôi có một bí mật, Lưu Tinh Tinh của khách trọ, Tần Thải Tâm của quán cà phê số 8 và Ninh Tịch của Thiên Hạ. Bộ phim được xướng danh cuối cùng là Thiên Hạ, đi kèm với đó là một cảnh phim. Ban tổ chức cũng rất có tâm khi lấy một trong những cảnh kinh điển nhất của bộ phim, chính là cảnh Mạnh Trường Ca đang ôm lấy thi thể găm lấy đầy mũi tên của Tôn Hoán Khanh, đồng thời ngoảnh mặt nhìn về phương hướng thành Trường An. Khi ấy ánh mắt nàng từ một ánh mắt của một tướng quân anh dũng biến thành một yêu phi. Dù chỉ là xuyên qua màn hình nhưng tất cả người xem đều cảm nhận được sự rung động to lớn ấy. Kỹ năng diễn xuất của Ninh Tịch quả thật đánh mạnh vào người xem. Những kẻ ngoài nghề cùng đám người thích bôi đen Ninh Tịch đều luôn miệng nói cô dùng vẻ ngoài để tô vẽ. Nhưng những người ngồi ở đây đa phần đều là những người tương đối chuyên nghiệp, trong lòng họ đều có sự tán thưởng đối với kỹ năng diễn xuất của Ninh Tịch, chỉ sợ rằng sau này giới giải trí lại có thêm một kỳ tài. Các vị khách quý, hiện giờ tôi muốn công bố chủ nhân của giải nữ phụ xuất sắc nhất của giải Kim Tông lần thứ 53 chính là... Tiếng MC vang lên, đồng thời ống kính máy quay cũng nhanh chóng chia thẳng vào 5 nữ nghệ sĩ được đề cử. Cuối cùng trên màn hình lớn chia ra làm 5 khung hình nhỏ đưa hình đặc tả của cả 5 người. Bởi vì 5 máy quay dùng góc độ nhỏ để lấy hình cho nên cũng không quay được hình ảnh Giang Mục Dã đang ngồi cạnh Ninh Tịch. Tên nào đó cúi đầu nhìn 5 ngón tay đang siết chặt vào nhau của Ninh Tịch thì bĩu môi, bà khẩn trừng cái gì? Ninh Tịch rất muốn chừng cái tên đang ngồi bên cạnh một cái, nhưng hiện giờ máy quay đang ghi hình cô nên phải giữ hình tượng. Người giành giải nữ phụ xuất sắc nhất của chúng ta lần này chính là Ninh Tịch 3. MC vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều hướng về phía Ninh Tịch mà vỗ tay chúc mừng. Tôi đã bảo bà không cần khẩn trương mà. Có thể có chút tiền đồ được không? Bà chính là người sẽ càn quét tất cả các hạng mục giải thưởng trong tương lai đấy. Giang Mục Dã hừ hừ còn chưa xong đã bị Ninh Tịch vồ lấy ôm xiết. Giang Mục Dã còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Ninh Tịch đã bung anh ta ra và quay sang ôm Quách Khải thẳng cùng các nhân viên của đoàn làm phim ngồi cạnh. Ninh Tịch dựa vào vai Mạnh Trường Ca trong Thiên Hạ giành được giải nữ phụ xuất sắc nhất, trong phim cô đờ a thể hiện rất rõ khả năng diễn xuất của mình. Đi kèm với lời giải thích lý do vì sao Ninh Tịch giành giải của MC, Ninh Tịch liên tiếp nhận được những lời chúc mừng từ bạn tốt xung quanh, xong xuôi hết cô mới đi lên phía sân khấu. Giang Mục Dã nhìn cô gái trên sân khấu mà trong lòng vừa có chút vắng vẻ lại vừa có chút thỏa mãn, hừ hừ, người đóng cặp với cô là ông đấy nhá. Ông đây cũng có công đấy chứ. MC lui xuống nhường lại sân khấu cho Ninh Tịch. Lúc này Lục Đình Kiêu đang ngồi ở hàng ghế khách quý đầu tiên. Mặc dù hồi nãy hai người ngồi cách nhau rất xa, thậm chí không thể trông thấy nhau. Nhưng mà, khi Ninh Tịch bước lên sân khấu thì khoảng cách giữa cô và anh lại trở nên gần gũi vô cùng. Lục Đình Kiêu vẫn luôn vỗ tay, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi cô, trong mắt anh ánh lên vẻ kiêu ngạo. Dù cho đây chỉ là một vai nữ phụ nhưng lại giống như cô đã làm được chuyện gì to lớn giỏi giang lắm. Chương 1543, cảm ơn ông chủ của tôi. Ninh Tịch hít sâu một hơi rồi đứng trước micro bắt đầu bài phát biểu cảm nghĩ khi giành được giải thưởng. Thiên Hạ là bộ phim điện ảnh đầu tiên của tôi. Đối với tôi mà nói thì nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Tôi xin cảm ơn ban tổ chức giải Kim Tông, cảm ơn ban giám khảo đã công nhận tôi, cảm ơn đạo diễn Quách Khải Thắng đã cho tôi cơ hội được diễn nhân vật này, cảm ơn bạn diễn Giang Mục Dã. Người để Ninh Tịch có thể nói cảm ơn khi diễn bộ phim này đúng là rất ít. Hết bị Ninh Tuyết Lạc vu hãm lại bị Tinh Huy hủy hợp đồng. Đây có thể nói là thời kỳ gian khổ nhất của cô. Giang Mục Dã nghe tên mình được sướng lên thì cười đến sắp sái cả quai hàm, coi như con nhóc này vẫn còn chút lương tâm. Cuối cùng, người tôi phải nói lời cảm ơn nhất. Ninh Tịch hơi dừng một chút, ánh mắt cô nhìn về phía hàng ghế thứ nhất, cảm ơn ông chủ của tôi, anh Lục. Có thể nói là nếu không có anh ấy thì cũng chẳng có tôi của ngày hôm nay. Cảm ơn anh đã tin tình tôi như vậy. Mấy máy quay lập tức nhắm thẳng về hướng Lục Cảnh Lễ. Dù sao thì ai ai cũng biết chính Lục Cảnh Lễ đã tự tay đảo Ninh Tịch từ Tinh Huy qua Thịnh Thế. Chuyện lúc đó còn vô cùng náo nhiệt. Chỉ có Lục Cảnh Lễ người đang cố gắng giữ nụ cười hiền hòa là hiểu rõ nhất. Dịch, anh Lục mà tiểu tịch tịch thâm tình cảm ơn chính là anh hai của ông có được không hả? Hết lòng đóng phim không chỉ là giấc mộng từ nhỏ của tôi mà cũng là vì để không phụ lòng các fan đã ủng hộ tin tưởng và yêu mến tôi hết mình, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Ninh Tịch dùng những lời này để kết thúc bài phát biểu cảm tưởng của mình. Tiếng vỗ tay của toàn trường vang lên như sấm, bài phát biểu vừa rồi giành được hảo cảm của không ít người. Không ngờ cô gái này ngoài diễn xuất vượt trội thì EQ cũng rất cao. Dưới sân khấu, Ninh Tuyết Lạc vẫn duy trì nụ cười chúc phúc và vỗ tay như bao người khác, nhưng mà trong lòng. Chết tiệt! Không ngờ lại để Ninh Tịch lấy được giải nữ phụ xuất sắc nhất. Cầm được giải nữ phụ xuất sắc nhất của Kim Thỏng thì sau này có lăn lộn kém có nào đi nữa thì cũng chẳng đến mức không nhận được phim. Quan trọng nhất chính là có giải thưởng này vào tay thì cái danh bình hoa mà Ninh Tịch lâu nay vẫn phải chịu sẽ bị đập nát. Ninh Tuyết Lạc hít sâu một hơi bình ổn lại sự khó chịu trong lòng. Hừ, dù sao cũng chỉ là giải nữ phụ thôi mà, không sai, cả đời Ninh Tịch cũng chỉ là vai phụ mà thôi, cả đời làm nữ phụ, vĩnh viễn chỉ là một nữ phụ mà thôi. Chỉ có cô ta mới mãi mãi là nhân vật chính. Buổi lễ trao giải lại tiếp tục. Sau đó Thiên Hạ lại tiếp tục giành được giải ở hạng mục kỹ xảo hành động đẹp nhất, những hạng mục khác cũng lục tục ra lò. Bộ phim được đề cử nhiều nhất Đại Sơn giành được giải kịch bản phim nguyên tác hay nhất, phản ứng của khán giả rất nhiệt liệt hưởng ứng rõ ràng ai cũng cảm thấy giải thưởng này là xứng đáng. Một bộ kịch bản tốt như vậy dẫu cho đánh lên giải thưởng quốc tế cũng không phải là không thể, rõ ràng phía sản xuất bộ phim này cũng ôm tâm tư như vậy. Con Người Tìm Mộng dù sao cũng chỉ là một bộ phim có đầu tư nhỏ, kịch bản cũng chẳng phải nguyên tác, cũng chẳng có tiền mà mời đội ngũ sản xuất giỏi nhất cho nên chẳng có duyên với mấy hạng mục đốt tiền như cảnh quay đẹp nhất, hiệu ứng kỹ xảo đẹp nhất hay tạo hình thiết kế đẹp nhất. Cho nên cuối cùng chỉ thu được hai đề cử là đạo diễn xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất. Giải nam chính xuất sắc nhất được một diễn viên gạo cội sau 6 lần đề cử mới giật được. Sau đó mới tới giải thưởng quan trọng thứ hai và cũng là một trong những giải thưởng trọng yếu nhất, đạo diễn xuất sắc nhất. Chương 1544, ngoài ý muốn nhưng vẫn hợp lý. Đồng thời được đề cử giải này ngoài ba bộ Đại Sơn, Thiên Hạ và Người Tìm Mộng ra thì hai bộ phim khác một là đề tài khoa học viễn tổng, một là phim hành động. Trên màn hình lớn xuất hiện đủ 5 người Tề Phong, Quách Khải Thắng, Thẩm Miên, Tạ Nhất Lỗi, Tiểu Ngôn. Không chỉ mấy vị đạo diễn mà mấy diễn viên chính khác cũng khẩn trương vô cùng, dẫu sao cũng là chuyện liên quan đến vinh quang của mình mà. Ninh Tuyết Lạc hít sâu một hơi đè cơn lo lắng trong lòng xuống, bất kể là Quách Khải Thắng hay Tề Phong đều được nhưng mà tuyệt đối. Tuyệt đối không thể là Thẩm Miên. Bên trái Ninh Tịch là Giang Mục Dã rồi kê đến là Quách Khải Thắng, bên phải cô là Thẩm Miên. Tề Phong ngồi ở hàng trước hơi chéo Thẩm Miên một chút. Tề Phong là đạo diễn có nhiều đề cử nhiều nhất. Cũng nhiều lần giành được các giải có tiếng trong và ngoài nước, ngay cả giải Kim Tông này ông ta cũng giành được 2 lần, là lão làng của giới điện ảnh. Bộ phim Ninh Tuyết Lạc tham gia lần này không những không được trả một đồng thù lao nào mà còn phải phối hợp với mọi yêu cầu của ông ta, trong phim còn phải làm đủ chuyện không có giới hạn, cuối cùng còn phải giả trang xấu xí. Là người từng trải như vậy nên đương nhiên Tề Phong cực kỳ bình tĩnh. Quách Khải Thắng cũng cười ha hả như thể cũng chẳng để tâm nhiều. Ông vốn nhắm vào con đường làm phim doanh thu cao cho nên lần này có thể lấy được một vị trí trong danh sách đề cử đã là thu hoạch rất lớn rồi. Còn thái độ của Thẩm Miên. Lúc trước Thẩm Miên cũng từng nói với Ninh Tịch rằng lần này khả năng giành được giải thưởng không lớn. Mặc dù anh có thể có tên trong danh sách đề cử chứng tỏ không ít người trong ban giám khảo thưởng thức mình. Nhưng giám khảo của Kim Tông đa phần là đám người thích phim điện ảnh nghệ thuật. Cho nên đề tài của Người Tìm Mộng rất khó hợp khẩu vị của các giám khảo đo. Lần này người trao giải là một vị đạo diễn nước ngoài, ông ta dùng tiếng Trung không mấy thành thạo của mình công bố. Mọi người, tôi xin công bố chủ nhân của giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất lần này chính là. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả. Hạng mục giải thưởng này quan trọng như vậy cũng bởi vì đạo diễn xuất sắc nhất cũng chính là mũi tên chỉ điểm cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Rất nhiều trường hợp đạo diễn xuất sắc nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất là cùng một bộ phim. Người đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất chính là Quách Khải Thắng 3. Nhân duyên của Quách Khải Thắng trong giới cũng khá tốt nên nhất thời toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt như sấm, bọn họ rồi rít đứng lên chúc mừng Quách Khải Thắng. Quách Khải Thắng nghe thấy tên mình được sướng lên giường như sửng sốt mất một lúc rồi mới lập tức đứng lên chắp tay cảm ơn mọi người xung quanh. Việc Quách Khải Thắng giật giải đúng là ngoài ý muốn nhưng vẫn hợp lý, dù sao người ta cũng hội tụ hết điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa như kịch bản tốt, vốn đầy đủ, diễn viên có diễn xuất tốt. Ninh Tuyết Lạc nhất thời một bộ lộ ra vẻ kích động, cô ta lập tức đứng dậy quay ra tỏ ý muốn ôm Quách Khải Thắng chúc mừng. Nhưng mà, Quách Khải Thắng lại xoay người chuyển hướng Ninh Tịch đầu tiên rồi ôm lấy cô. Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc vô cùng khó coi, cái lao già này không ôm diễn viên chính là cô ta mà lại cùng một vai phụ như Ninh Tịch chúc mừng là có ý gì. May mà, Ninh Tịch ngồi cách Quách Khải Thắng khá gần cho nên nói ông thấy Ninh Tịch đứng gần thì ôm trước cũng là hợp lý. Sau đó, Quách Khải Thắng mới ôm Ninh Tuyết Lạc, Triệu Tư Châu và mấy diễn viên cùng nhân viên khác trong đoàn. Thẩm Miên cũng cười híp mắt chúc mừng Quách Khải Thắng mấy câu, còn Tề Phong ngồi phía trước lại chẳng thể hiện chút biểu tình gì trên mặt. Trên sân khấu, Quách Khải Thắng cầm cúp trong tay phát biểu cảm nghĩ và quy củ cảm ơn tất cả mọi người. Lúc chuẩn bị xuống sân khấu thì MC cố tình muốn hâm nóng bầu không khí lên liền cố ý hỏi, đạo diễn Quách, ông có thể dự đoán cho chúng tôi một chút, xem lần này giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhất sẽ là ai không? Nhất là lần này Ninh Tuyết Lạc có tới 2 bộ phim được đề cử, ông thấy là vai trong Thiên Hạ hay là vai trong Đại Sơn sẽ có khả năng hơn. Chương 1545, Hạ Vốn Gốc. Vấn đề này thật sự quá khó để trả lời nhưng hết lần này tới lần khác MC lại cố tình hỏi tới, mà lần này tình huống lại có chút đặc biệt nên câu hỏi còn càng xảo quyệt hơn. Là Thiên Hạ của ông ta hay là Đại Sơn của Tề Phong có khả năng lớn hơn? Thế này thì Quách Khải Thắng trả lời kiểu gì? Cuối cùng thì Quách Khải Thắng cũng chỉ có thể cười cười nói hàm hồ rồi lảng qua vấn đề khác để vấn đề này trôi đi. Hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất đã trao xong thì chỉ còn một hạng mục cuối cùng, hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cũng chính là ảnh hậu được chú ý nhất tối nay. Có thể nhìn thấy rõ, mọi người vốn có chút mệt mỏi vì buổi lễ kéo dài nhưng mà khi nghe thấy đến từ nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thì tinh thần ai nấy đều phấn chấn trở lại. Người trao giải cho hạng mục tiếp theo chính là Giang Hành Chu và Tống Lâm. Chỉ cần nghe tên người trao giải cũng đủ để khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Một người là đạo diễn quốc tế Đức Cao Vọng Trọng, còn một người là đang giữ kỷ lục đoạt giải ảnh hậu Tống Lâm. Giang Hành Chu, chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Giang Hành Chu mặc một bộ tây trang màu đen, tướng mạo nho nhã, mới nhìn thì thấy đây là một người dễ thân hiền lành. Nhưng tất cả những người từng hợp tác với ông ta đều biết lúc quay phim con người nho nhã này sẽ biến thành một người khác. Giang Hành Chu lúc đó nghiêm khắc tới mức mà từng có nghệ sĩ sau khi hợp tác với ông xong phải chạy đi gặp bác sĩ tâm lý gấp, mà số lượng người như vậy cũng chẳng ít. Và số lượng nghệ sĩ mong muốn hợp tác với ông chẳng khác nào số cá trong sông, lý do đơn giản là vì chẳng có bộ phim nào của ông ấy mà không đoạt được giải thưởng ca. Dĩ nhiên Giang Hành Chu chọn diễn viên cũng rất nghiêm khắc. Số người cả đời này không qua nổi vòng gửi xe cũng nhiều không đếm xuể. Tống Lâm, xin chào mọi người. Cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi đến trao giải thưởng danh giá này. Tống Lâm mặc một bộ lễ phục màu trắng, dung mạo đẹp đẽ khí chất thanh nhã. Cô mới có 35 tuổi mà đã giành 3 giải ảnh hậu của 3 lễ trao giải thưởng lớn nhất là Kim Tông, Kim Loan, Kim Lộc, đồng thời cũng gặt hái được 12 giải ảnh hậu châu Á bỏ túi. Và cô cũng được đánh giá là người giữ kỷ lục của giải ảnh hậu trẻ tuổi nhất trong nước, thậm chí còn từng được đề cử giải quả cầu vàng danh giá của giải Oscar, là diễn viên tầm cỡ quốc tế cũng là nhân vật đại biểu cho nền điện ảnh Trung Quốc. Hai người họ hàn huyên mấy câu rồi trên màn hình lớn bắt đầu chiêu danh sách đề cử. Từ Kiều Kiều của Thuyền Độc Mộc, La Kỳ của Chiếc Gương của Alins, Ninh Tuyết Lạc của Thiên Hạ. Cảnh được chọn của Thiên Hạ chính là cảnh Ninh Tuyết Lạc mặc trang phục của Thượng Quan Ánh Dung đứng dưới gốc cây lê quay đầu mỉm cười với nam chính. Kế tiếp chính là Ninh Tịch của Người Tìm Mộng. Hình ảnh của Người Tìm Mộng chính là cảnh trong bữa tiệc mà Ninh Tịch mặc đồ nam nghiêng đầu nói cười khẽ với Thẩm Hán Thần. Sau đó là tác phẩm được đề cử cuối cùng, trên màn hình lớn lại xuất hiện tên của Ninh Tuyết Lạc một lần nữa, Ninh Tuyết Lạc của Đại Sơn. Đại Sơn cùng Người Tìm Mộng được xếp cạnh nhau lại thành một sự so sánh đối lập về vẻ đẹp và phong cách. Một là lấy bối cảnh một ngọn đồi hoang vu chất phác cùng căn phòng nhỏ đơn sơ, Ninh Tuyết Lạc ăn mặc như một phụ nữ nông thôn, cách nói chuyện bằng từ địa phương cũng tối nghĩa khó hiểu. Ngay chính Ninh Tuyết Lạc cũng sắp không nhận ra bản thân mình, rõ ràng có thể thấy vì để lấy được giải thưởng lần này mà Ninh Tuyết Lạc đã hạ vốn gốc. Nếu là trước đây thì cô ta tuyệt đối không đồng ý diễn kiểu nhân vật thế này. Sau khi đoạn phim kết thúc, dưới khán đài vang lên từng tràng tiếng vỗ tay khích lệ. Ninh Tuyết Lạc hướng thẳng phía máy quay lộ ra một nụ cười khiêm tốn. Chương 1546, hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bên đám người đồng nghiệp trong giỏi của Quách Khải Thắng không nhịn được mà nói thầm với nhau, gần đây nền công nghiệp điện ảnh của Đài Loan ngày càng chẳng ra làm sao, chọn tới chọn lui lại chọn La Kỳ, rõ ràng là gấp quá nên cho ra thế chỗ. Nhưng mà, vai của Từ Kiều Kiều đúng là có chút thú vị. Như bộ thiên hạ, tuy nói Ninh Tuyết Lạc đã vượt qua giới hạn mà phát huy khả năng của mình, nhưng có Mạnh Trường Ca của Ninh Tịch bày ở đó thì vai Thượng Quan Ánh Dung có vẻ không đủ nhìn. Còn về Đại Sơn thì nói đây là cú hích của Ninh Tuyết Lạc cũng không sai, không tiếc đạp vỡ hình tượng cơ mà. Hơn nữa rõ ràng Đại Sơn hợp khẩu vị của ban giám khảo hơn đúng không? Lão Quách, ông thấy thế nào? Quách Khải Thắng cười ha ha nói, tôi thấy thế nào có quan trọng gì đâu, quan trọng là giám khảo thấy thế nào chứ? Người bên cạnh nghe vậy thì không vui, ha, ông cười trừ với MC thì cũng thôi đi, còn không dám nói thật với bọn tôi sao? Quách Khải Thắng bất đắc dĩ chỉ có thể nói một câu, đây là giải nữ diễn chính xuất sắc nhất. Hả? Có ý gì? Không đợi người nọ suy đoán câu nói của Quách Khải Thắng mang ý nghĩa gì, trên sân khấu, hai người trao giải đã chuẩn bị công bố người giành giải thưởng cuối cùng. Giang Hành Chu cùng Tống Lâm sau khi khách sáo với nhau một phen, cuối cùng Tống Lâm đưa cho Giang Hành Chu để ông công bố cái tên này. Vì vậy Giang Hành Chu mở phong thư rồi chậm rãi hướng về phía micro nói, vậy thì để tôi công bố cái tên này đi. Đi kèm với tiếng đùng 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 dồn dập của nhạc tạo hiệu ứng là trái tim tất cả mọi người dưới khán đài đều dâng lên tói cổ họng, máy quay đặc tả từng vị khách quý đang ngồi như Quách Khải Thắng, Tề Phong, Thẩm Miên, Tô Diễn, Lục Cảnh Lễ, Lục Đình Tiêu. Cuối cùng trên màn hình lớn cổ định bốn gương mặt được đề cử. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả cuối cùng. Ngoài những người đề cử và khách quý có mặt tại hiện trường thì còn có cả những khán giả đang ngồi trước màn hình TV nữa. Cung Thượng Trạch, Tiều Vi Lan, Hàn Mạt Mạt, nhà họ Trăng Gia, Ninh Thiên Tâm, Ản Nhi, Đường Nặc. Tất cả đều đang ngồi trước TV. Giải Kim Tông lần thứ 53, hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Ninh. Nghe được chữ Ninh này thì trên màn hình lớn sắc mặt của La Kỳ với Từ Kiều Kiều đều ảm đạm đi không ít. Đối nghịch với bọn họ là đôi mắt sáng rực của Ninh Tuyết Lạc, quản lý và vài nhân viên bên cạnh cô ta không thể giấu nổi sự vui mừng, thậm chí còn có người đã chuẩn bị đứng lên để ôm chúc mừng. Ninh Thứ ba. Cuối cùng thanh âm của Giang Hành Chu truyền khắp toàn bộ khán đài, bên hai tất cả mọi người đều quanh quẩn một cái tên, Ninh Tịch. Toàn trường yên lặng một giây đồng hồ rồi đột nhiên từ phía của đoàn làm phim Người Tìm Mộng phát ra tiếng kêu kích động không thôi. Kỷ Ngữ Manh nhảy thẳng từ phía sau tới nhào vào người Ninh Tịch, anh Tịch. Chúc mừng anh. Lúc này Ninh Tịch mới hồi phục lại tinh thần, đáp lại từng cái ôm chúc mừng, đồng thời toàn trường cũng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hai vai diễn Kỷ Phi Tuyết và Kỷ Phi Bạch trong bộ phim Người Tìm Mộng, Ninh Tịch đã dùng kỹ năng diễn xuất siêu việt của mình để thể hiện việc chuyển đổi giới tính linh hoạt cùng nội tâm nhân vật phong phú. Xin mời tân ảnh hậu của chúng ta lên sân khấu. MC kích động mở miệng. Cũng chẳng biết có phải nhân viên quay phim cố ý hay không mà đột nhiên ống kính máy quay quét qua khuôn mặt của Ninh Tuyết Lạc. Khi cô ta thấy gương mặt khó coi của mình xuất hiện trên màn hình lớn thì lập tức đổi lại sắc mặt vui mừng mà vỗ tay tỏ vẻ hào phóng chúc mừng. Nhưng mà, khuôn mặt kia nhìn kiểu gì cũng thấy gượng gạo. Chương 1547, linh hồn của một bộ phim. Đến cả, Tể Phong khi nhìn thấy kết quả này thì trên mặt cũng chỉ lộ vẻ quả nhiên là thế. Nữ chính xuất sắc nhất tất nhiên vẫn phải dùng diễn xuất để quyết định. Kịch bản của Đại Sơn có tuột đến đâu, đề tài có hợp khẩu vị của giám khảo cỡ nào thì cũng chẳng thay đổi được sự thật là diễn xuất của Ninh Tuyết Lạc chẳng thể đánh động được ban giám khảo. Cái giải kịch bản xuất sắc nhất mà bọn họ lấy được giờ lại trở thành sự châm chọc lớn nhất, kịch bản tốt như vậy mà ông lại phụ lòng. Theo sự phát triển của thời đại thì thị trường của phim nghệ thuật ngày càng ảm đạm. Cho dù là những đạo diễn có tên tuổi như ông thì có bao người còn giữ được khí tiết không chạy đi mời các tiểu hoa, tiểu thị tươi để chống đỡ doanh thu bán vé. Ngay cả Tề Phong ông cũng chẳng ngoại lệ, mặc dù biết rõ kỹ năng diễn xuất của Ninh Tuyết Lạc chẳng thể nào chống nổi bộ phim này nhưng ông vẫn phải khuất phục trước bối cảnh cùng độ hot của cô ta. Huống hồ, cô ta chẳng những rót vào lượng vốn đầu tư lớn mà lại còn không lấy thù lao nữa, điều kiện như vậy thật quá khó để có thể từ chối. Mà Thẩm Miên lại có thể ở hoàn cảnh như vậy mà lội ngược dòng, dùng toàn người mới quay được bộ phim như Người Tìm Mộng, chỉ riêng phần dũng khí này cũng đủ khiến ông bội phục. Dĩ nhiên việc khiến Tề Phong hâm mộ Thẩm Miên nhất vẫn chính là việc Thẩm Miên có thể gặp được một diễn viên như Ninh Tịch. Hoàn toàn có thể nói rằng, nếu không có Ninh Tịch thì cũng chẳng có bộ phim Người Tìm Mộng này, mà cho dù có cũng chẳng có thể ghi lại dấu ấn trong lòng mọi người như vậy. Nói cho cùng thì diễn viên mới là linh hồn của bộ phim. Trên sân khấu, đây là lần thứ hai Ninh Tịch bước lên sân khấu trong tối nay, cô khom lưng nhận thấy cúp vàng từ tay Tống Lâm rồi đứng cạnh Mịp Rô. Một lần nữa Ninh Tịch lại trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người cùng máy quay nơi đây. Cho đến khi chạm tay vào chiếc cúp này, Ninh Tịch vẫn có chút hoảng hốt. Sau 5 năm vật lộn trong bóng tối, cuối cùng cô cũng đã có thể thoát khỏi địa ngục, tiếp nhận một cuộc sống mới. Tất cả mọi chuyện cứ như một giấc mơ, Ninh Tịch cứ trôi lững lờ trên đám mây mềm mại chẳng có chút cảm giác chân thực nào. Ninh Tịch đứng đó vẫn một mực im lặng chẳng nói gì, dưới sân khấu cũng chẳng ai thúc giục, tất cả bọn họ đều lặng lặng chờ đợi cô gái đang đứng trên sân khấu. So với lúc bước trên thảm đỏ kinh diễm đến độ áp đi toàn bộ hoa thơm cỏ lạ thì giờ phút này Ninh Tịch dường như lắng xuống, an tĩnh xinh đẹp đến độ chẳng ai đành lòng quấy rầy. Trong căn nhà cổ nào đó tại Đê Đô, một người đàn ông tóc trắng đang ngồi trước màn hình TV cực lớn, anh ta nghiêng đầu nhìn cô gái đang nhận thưởng trên màn hình, cô ấy vì cái này mà muốn rời đi. Thanh âm của Đường Dạ từ một bên vang lên, ai cũng có thứ mà bản thân muốn bảo vệ và hướng tới. Có thể thứ ấy trong mắt người khác chẳng đáng giá một đồng nhưng với bọn họ lại có ý nghĩa cả đời người. Vân Thâm hơi nhíu mày, tầm mắt vẫn giữ nguyên nhìn Ninh Tịch trên màn hình. Trước đây anh không hiểu, nhưng khi anh thấy vẻ mặt Ninh Tịch khi nhận lấy chiếc cúp trong chớp mắt ấy thì dường như anh đã hiểu. Trên sân khấu, sau vài phút yên lặng thì Ninh Tịch nâng đôi mắt hơi ướt của mình lên rồi chậm rãi nói, rất vui sướng cũng rất vinh hạnh khi đạt được giải thưởng này. Càng khiến tôi hạnh phúc hơn chính là giải thưởng này lại do chính tay thần tượng của tôi trao tặng. Nói tới đây thì dưới khán đài vang lên một tràng tiếng cười, Tống Lâm cũng dịu dàng nở nụ cười. Thái độ của Ninh Tịch rất kích động mà lại thành khẩn, không hề khiến người ta có cảm giác cô đang cố ý nịnh hót mà trái lại cho người ta thấy cô là người rất thẳng thắn. Chương 1548, vì người tôi yêu nhất. Có thể giành được giải thưởng này tôi phải cảm ơn rất nhiều người. Cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn người đại diện của tôi cùng với tất cả những fan hâm mộ, cảm ơn người đã đưa tay giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian tăm tối mà tôi muốn buông tha hết tất cả trong cuộc đời. Nếu như nói Mạnh Trường Ca là vai diễn khởi đầu cho ước mơ của tôi, vậy Kỷ Phi Tuyết chính là trạm dừng chân đầu tiên. Đoạn đường sau này còn rất xa, nhưng tôi nhất định sẽ không quên đi những ước nguyện ban đầu mà sẽ luôn chăm chỉ cố gắng làm việc. Nói tới đây Ninh Tịch hơi dừng lại một chút, ánh mắt nóng bỏng của cô rơi xuống một chỗ nào đó dưới khán đài, sau đó cô mới tiếp tục nói, vì hư họ cờ mơ cuối cùng của tôi, cũng là vì người mà tôi yêu nhất. Ninh Tịch vừa nói xong lập tức toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trong tiếng nhạc của ca khúc Quật Cường, buổi lễ trao giải Kim Tông chính thức kết thúc. Khi ta khác biệt với cả thế giới, vậy hãy cứ để ta khác biệt. Ta chính là thần ở nơi ta sống. Ta kiêu ngạo quật cường, ta cất tiếng hát trong cơn cuồng phong. Lần này ta điên cuồng vì chính mình. Đúng, người yêu ơi xin anh đừng lo lắng, em cố chấp nhưng vẫn rất lương thiện. Anh đừng lo lắng cho em, hãy nhìn đôi cánh của em đi. Người ta nói Phượng Hoàng chỉ được sinh ra từ tro tàn. Bay ngược gió mới có thể bay được thật cao. Hiện giờ bên ngoài cửa buổi lễ đã vây kín không ít phóng viên, vừa có người đi ra đã lập tức bị phóng viên vây chặt lấy không cho đi. Đạo diễn Phong, lần này Đại Sơn có tổng cộng 8 đề cử nhưng lại chỉ có thể giành được giải kịch bản hay nhất, ngài có ý kiến gì về chuyện này hay không? Đạo diễn Phong, lần này không giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất ngài có cảm thấy tiếc nuối hay không? Tề Phong không nói một lời nào mà đi thẳng về phía trước, dường như không hề có ý định trả lời phỏng vấn. Tất nhiên là phóng viên chẳng thể nào bỏ qua cho ông ta rồi, đạo diễn Phong. Ngài có ý kiến gì về chủ nhân giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần này không ạ? Đạo diễn Phong, ngài đừng đi vội mà. Đạo diễn Phong, ngài nói vài câu đi mà. Tề Phong bị một đám người vây quanh thì đột nhiên dừng bước, ông lẳng lặng nhìn đám phóng viên kia rồi nói một câu, xứng đáng. Tất cả phóng viên đều sửng sốt một chút rồi mới giật mình phản ứng lại, toàn trường trở nên xôn xao. Tề Phong lại nói Ninh Tịch là xứng đáng. Hiển nhiên các phóng viên cũng không ngờ Ninh Tịch lại được đạo diễn đối thủ đánh giá cao như vậy, đồng thời bọn họ cũng thán phục thái độ làm người của Tề Phong, dưới tình huống thế này mà ông vẫn có thể nói được những lời như vậy. Ninh Tuyết Lạc vừa mới bước ra đã nghe thấy Tề Phong nói câu đó thì sắc mặt cô ta không kìm được mà tái mét. Còn chưa kịp thu hồi sắc mặt thì đám phong viên đã vây lấy cô ta như sói đói thấy mồi. Dĩ nhiên không phải vì tối nay chiếm được nổi bật thế nào mà là vì quá mất mặt. Lần này rõ ràng Ninh Tuyết Lạc là người sáng giá nhất trong các ứng cử viên cuối cùng lại chẳng thu hoạch được cái gì. Đúng là khiến mọi người được mở rộng tầm mắt, mặt mũi cô ta lần này coi như mất sạch rồi, thậm chí ngay cả đạo diễn nhà mình cũng khẳng định diễn xuất của Ninh Tịch còn tốt hơn cô ta. Đại Sơn được đề cử 8 hạng mục nhưng chỉ nhận được giải kịch bản hay nhất là có ý gì? Thiên Hạ chỉ được đề cử 4 hạng mục, giải kỹ xảo hành động ấn tượng nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, vai nữ phụ xuất sắc nhất đều thuận lợi về tay, vậy mà giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lại không lấy được thế là sao? Dầu cho là người chẳng có tí kiến thức nào hay kẻ mù cũng nhìn ra được vấn đề. Tuyết Lạc, có phải lần này cô nhắm vào giải nữ chính xuất sắc nhất nhưng lại không được chọn? Vừa rồi đạo diễn Phong cũng tán dương diễn xuất của Ninh Tịch. Cô có ý kiến gì về chuyện này không? Đại Sơn chỉ giành được giải kịch bản xuất sắc, điều này có phải nói rằng diễn xuất của cô trong bộ phim này không lột tả được hết cái hay của nhân vật? Ai ai cũng biết cô tham gia bộ phim này vì muốn thay đổi hình tượng nhưng dò lại thất bại. Sau này cô có ý định gì không? Chương 1549, tuyệt đối không cho phép. Vấn đề các phóng viên đưa ra càng ngày càng điên cuồng. Cuối cùng có người thậm chí còn hỏi ra miệng, bị sư muội cùng công ty ngày xưa đánh bại có cảm giác thế nào? Thậm chí cả người quản lý của Ninh Tuyết Lạc là Thường Lệ cũng không thoát khỏi, cô ta bị hỏi vài vấn đề mà cô ta chỉ muốn chết luôn cho xong. Dù sao thì Ninh Tịch cũng là chính tay cô ta đuổi đi. Cô Thường, lúc trước khi cô và quý công ty hủy hợp đồng với Ninh Tịch thì có nghĩ tới chuyện cô ấy có nhiều tiềm lực như vậy không? Cô Thường, cô có từng hối hận với quyết định của mình không? Mọi người nhường một chút, xin nhường một chút. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người đối với Tuyết Lạc, mấy hôm nữa tôi sẽ sắp xếp tổ chức họp báo trả lời các vấn đề của mọi người. Thương Lệ và Tô Diễn cùng nhau che chở cho Ninh Tuyết Lạc thoát khỏi vòng đây. Anh Tô, đối với chuyện vợ anh mất vị trí ảnh hậu thì anh có ý kiến gì không? Phóng viên lại lập tức chia mũi dùi vào Tô Diễn. Dưới sự thúc ép của các phóng viên, Tô Diễn hơi nhíu mày rồi nói, Tuyết Lạc vĩnh viễn là nữ chính xuất sắc nhất trong lòng tôi. Nghe Tô Diễn nói vậy thì sắc mặt không mấy dễ coi của Ninh Tuyết Lạc mới khá hơn một chút. Ngay tại lúc đó thì trong đám người đột nhiên vang lên tiếng thét kích động vô cùng chói tai. Là ảnh hậu Ninh Tịch bước ra. Ninh Tịch vừa mới xuất hiện thì nhất thời đám phóng viên vây quanh Ninh Tuyết Lạc nãy giờ đều chạy biến chẳng còn một ngống. Ngay cả Tô Diễn cũng không khống chế được ánh mắt nhìn lướt qua phía đó. Ninh Tịch, chúc mừng cô đoạt giải nữ phụ xuất sắc nhất cùng vòng Nguyệt Quế ảnh hậu. Thận hai giải thưởng. Cô coi như là người chiến thắng của tối nay rồi, có thể cho chúng tôi biết tâm trạng hiện giờ của cô thế nào sao? Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể thắng được các tiền bối lâu năm, ảnh hậu Ninh quả không hổ danh là người sinh ra vì giới giải trí mà. Không biết tiếp theo ảnh hậu Ninh có tính toán gì không? Nghe nói đạo diễn Giang Hành Chu đã đưa ra cảnh ô liu cho cô là thật sao? Ảnh hậu Ninh! Ảnh hậu Ninh! Ảnh hậu Ninh mà lũ người kia đang tấn bốc lúc này lại là Ninh Tịch. Là Ninh Tịch. Tại sao lại là Ninh Tịch? Cô ta chuẩn bị lâu như thế, hy sinh bản thân mình đến nôi đi diễn cái loại nhân vật bẩn thỉu đê tiện như thế. Cả hai bộ phim của cô ta đều được đề cử, ấy thế mà lại để cho Ninh Tịch lấy được ảnh hậu. Sau này cô ta phải đặt chân trong giới giải trí thế nào đây? Xưa nay con người đã quen thói nâng cao đạp thấp, hiện giờ bên tai Ninh Tuyết Lạc không ngừng truyền đến tiếng xì xào bàn tán của các nghệ sĩ khác. Ha! Lúc đầu Ninh Tuyết Lạc còn nói là diễn viên phải dùng thực lực nói chuyện đấy. Chậc chậc, cô ta nói quả không sai. Làm diễn viên ý mà, quả thật phải dùng thực lực để nói chuyện. Không biết bây giờ cô ta còn nói gì được nữa không? Nhan sắc lẫn tài năng còn chẳng bằng Ninh Tịch, không biết cô ta dựa vào đâu mà cho rằng mình hơn người nhỉ? Ngay cả đàn ông. Chậc chậc, lấy điều kiện của Ninh Tịch thì muốn tìm người đàn ông có tiền hơn cả Tô Diễn cũng chẳng khó gì đúng không? Nghe những lời nói khó nghe như vậy, trong cơ thể Ninh Tuyết Lạc dường như có một ngọn đuốc đang cháy hừng hực. Câm mồm, câm mồm, câm mồm. Thân phận cô ta là đại tiểu thư của Ninh gia, thân phận cô ta vô cùng tôn quý, còn Ninh Tịch chỉ là một con nhà quê đê tiện thì sao sánh được với cô ta. Vừa nghĩ tới chuyện sau này ở trong giới giải trí cô ta luôn thấp hơn Ninh Tịch một bậc, bị mang cái danh kẻ bại trận thì cảm giác căm ghét trong lòng cô ta trào dâng mãnh liệt như thể muốn cắn nuốt luôn chính bản thân cô ta vậy. Không được. Cô ta tuyệt đối không cho phép. Con gà rừng quê mùa đó, đứa con nuôi đê tiện đó. Nó dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà dám cưỡi lên đầu lên cổ cô ta? Ninh Tuyết Lạc tức giận đến mức toàn thân run rẩy, thừa dịp Tô Diễn đi lấy xe cô ta lập tức cho Thường Lệ một ánh mắt tăm tối, ám chỉ cô ta mau hành động đi. A. Chương 1550, triệt để thay thế. Thường Lệ lập tức hiểu Ninh Tuyết Lạc muốn gì, cô ta hơi do dự một chút hỏi lại, làm vậy thật sao? Thường Lệ đã sớm biết Ninh Tịch có xuất thân bần hàn lại còn là con nuôi của Ninh gia, nhưng lúc này mà muốn đưa chuyện này đi ra thì không hiểu sao Thường Lệ cứ có cảm giác bất an. Chẳng phải Ninh Đồng đã giao phó không được để người ngoài biết được quan hệ của Ninh Tịch với Ninh gia sao? Thường Lệ chần chừ. Tôi làm việc có cần chị cho mom vào không? Tôi bảo chị làm cái gì thì chị làm đi. Còn chưa cút đi làm sao? Ninh Tuyết Lạc lúc này đã sắp phát điên sao nghe được lời khuyên bảo của ai? Dù sao trước đây khi Ninh Thu Đồng làm ầm lên thì chuyện Ninh gia có hai người con gái, một là con ruột một là con nuôi cũng đã lộ ra ngoài. Lúc đó vì để chứng minh, Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc đã buộc phải mở họp báo thanh minh, tuyên bố Ninh Tuyết Lạc mới là đại tiểu thư của Ninh gia. Hơn nữa còn chỉ rõ ra rằng đứa con gái còn lại chẳng qua chỉ là một đứa bé nhận nuôi ở nông thôn chứ không hề có chuyện nhận sai con. Lúc ấy không ít phóng viên muốn đào xem đứa bé ấy là ai nhưng đều bị Ninh Diệu Hoa đè xuống. Nhưng mà, một khi chuyện đã có kẽ hở thì bị lộ ra cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, thậm chí còn có khả năng giới truyền thông sẽ tiếp tục đào đới. Cho nên, cô ta thà đi trước một bước tự mình thả chuyện này ra ngoài. Nếu đứa con nuôi này là bất cứ ai khác thì cũng chẳng có gì, nhưng nếu là Ninh Tịch thì sao? Nếu là một người cùng ở trong giới giải trí, lại đứng ở phía đối lập với cô ta như Ninh Tịch thì sao? Như thế thì truyền thông cùng đại chúng sẽ nghĩ gì? Bọn họ sẽ cho rằng Ninh Tịch là một đứa con nuôi vô liêm sĩ. Ninh gia đã tốt bụng nhận nuôi mà không biết báo ân thì thôi, lại còn mưu toan thay mận đổi đảo, tu hú chiếm tổ, không biết vô liêm sĩ giả mạo thiên kim tiểu thư. Quan trọng nhất là một khi thân phận con nuôi này của Ninh Tịch được chụp xuống thì Ninh Tịch vĩnh viễn nợ Ninh gia công ơn nuôi dưỡng, như thế cũng chẳng khác nào nợ cô ta đâu. Thậm chí, Ninh Tịch ở trước mặt cô ta cũng chẳng khác nào một con nô tỳ hay gã sai vặt cả, Ninh Tịch sẽ mãi mãi thấp hơn cô ta một bậc. Đủ loại mâu thuẫn hay hiềm khích lúc trước cũng sẽ biến thành Ninh Tịch ghen tị, không biết điều, vong ân phụ nghĩa. Ninh Tuyết Lạc tin chắc rằng cả Ninh Diệu Hoa lẫn Trang Linh Ngọc cùng toàn thể Tô gia đều đứng về phía cô ta, cũng sẽ chứng minh cô ta mới thật sự là đại tiểu thư của Ninh gia. Cũng vừa vặn cô ta đang muốn nhân cơ hội này mà giải quyết mọi chuyện tận gốc, trừ bỏ hoàn toàn nỗi lo về sau này mà chân chính trở thành đại tiểu thư của Ninh gia và từ nay về sau sẽ không còn bất cứ một ai có thể nghi ngờ điều này. Thấy thái độ của Ninh Tuyết Lạc quá kiên quyết nên Thường Lệ cũng hết cách. Cô ta nhanh chóng tìm một cái xó không người nào đó mà lén lút gọi điện cho mấy phóng viên trước đây đã sắp xếp tốt. Cứ ngỡ chuyện Ninh Tuyết Lạc giật giải lần này đã là chuyện 10 phần chắc chín, nhưng kết cục thì 30 vẫn chưa phải là tết. Nhưng trước khi giải Kim Tông diễn ra, bọn họ cũng đã làm ra các biện pháp đề phòng khi xảy ra chuyện không như mong muốn, cũng chính là trường hợp Ninh Tịch lấy được giải thưởng. Thường Lệ nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy lộ chuyện này ra ngoài đối với Ninh Tuyết Lạc mà nói thì cũng có chỗ tốt, hơn nữa còn rất có khả năng sẽ thay đổi được cục diện. Nghĩ nghĩ một hồi Thường Lệ cũng yên tâm mà ẩn trong bóng tối xem mọi chuyện phát triển. Chỉ thấy lúc này, đột nhiên có một phóng viên vóc dáng cao to vọt tới cạnh Ninh Tịch rồi lớn tiếng hỏi, ảnh hậu Ninh, cô với Ninh Tuyết Lạc đều là họ Ninh, liệu có phải hai người có quan hệ gì không? Có tin đồn rằng cô chính là con nuôi của Ninh gia? Đây là thật sao?